xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 21 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất ngày 4 tháng 9 năm Kỷ Hợi, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Quất Lâm, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Thác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 26. Trong phần văn kinh nói như thế này: Con ông trưởng giả, vì đối trước Đức Sư Tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai, phát đại thệ nguyện rộng lớn như thế, cho nên đến tận hôm nay, trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp, mà Ngài Địa Tạng vẫn còn trụ trong ngôi vị Bồ Tát. Đây là cái đoạn văn kinh. Nối tiếp cái đoạn văn kinh ngày hôm qua, chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng khi mà chưa thành Bồ Tát, Ngài là con của ông trưởng giả, nghe về Đức Phật Sư Tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai, nói về cái muốn được cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như là Đức Phật thì phải trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo, phát nguyện độ vô lượng vô biên chúng sinh thì mới được. Cho nên nghe nói như vậy xong thì chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng, tức là khi mà chưa thành Bồ Tát, tiền thân của Ngài phát nguyện là con nguyện từ nay cho đến mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp xin về hết thảy chúng sinh đang chịu tội khổ ở trong sáu đường. Hôm qua thầy giảng về sáu đường rồi. Để mà dùng các phương tiện, phương tiện ở đây có rất nhiều phương tiện. Phương tiện ví dụ như là sao ở trong Phật Pháp thì chúng ta phải biết rằng tùy theo cái căn cơ của chúng sinh để mà thuyết Pháp. Trong nhà Phật thì gọi là khế lý, khế cơ về khế thời gọi là tam khế, khế lý, khế cơ về khế thời. Khế lý tức là tùy theo giáo lý của Đức Phật cao hay thấp, hay là vừa vừa, mình phải biết được giáo lý đó thuyết thì chúng sinh có được lợi lạc hay không, hay là thuyết ra họ nghe họ không hiểu cái gì cả. Ví dụ bây giờ các Phật tử ở đây mà thầy mà đem tư tưởng Bát Nhã, tư tưởng Pháp Hoa hay tư tưởng Lăng Nghiêm ra để giảng cho các quý vị chẳng hạn, các quý vị gần như không hiểu cái gì cả. Tuyệt đại đa số ở đây không hiểu cái gì cả. Vì tư tưởng Bát Nhã chúng ta biết không phải là dành cho hàng phàm phu mới học đạo mà biết được. Vì Bát Nhã là phải dành cho những cái tầng lớp học đạo đã lâu rồi và đã có sự hiểu biết vững chắc về cái giáo lý căn bản rồi, thậm chí là còn phải tu chứng được rồi nếu không tu chứng thì ít nhất cũng phải hiểu biết được giáo lý căn bản của đạo Phật để không còn sinh tâm nghi hoặc nữa thì mới nghe được Bát Nhã. Pháp Hoa cũng vậy, Lăng Nghiêm cũng vậy, Kim Cương cũng thế, vân vân. Đấy là những cái bộ kinh đại thừa rộng lớn. Nếu mà chúng ta chưa có những cái pháp học và pháp tu căn bản á, mà nghe những cái pháp đấy á, thì chúng ta rất dễ là sinh tâm là hoặc là cống cao ngã mạn, hoặc là thoái thất bồ đề tâm, vân vân. Cho nên á, khế lý tức là cái người vị giảng sư, cái người thầy á, phải biết được giáo lý này thuyết vào giai đoạn nào thì phù hợp, thuyết cho đối tượng nào thì phù hợp, và thuyết ở đâu thì phù hợp. Cho nên đây mới là khế ký, khế lý, khế cơ và khế thời. Khế cơ tức là phải biết được cái căn cơ, cái chủng tính của chúng sinh ấy, họ đang ở trong giai đoạn nào để thuyết pháp. Ví dụ như các Phật tử chúng ta mới học đạo này, thầy đem giảng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy rất hoan hỉ. Vì sao? Vì phù hợp với căn cơ của chúng ta. Vì kinh Địa Tạng không quá cao cũng không quá thấp, dành chung cho cả hàng đại căn, hàng trung căn, hàng tiểu căn đều có thể học được, phổ cập cả các căn đại trung tiểu đều có thể học và lĩnh thọ được. Cho nên chúng ta thấy đối với người tiểu căn, tức là cái nhân duyên căn lành còn ít, học kinh Địa Tạng thì họ đến với đạo Phật nói chung và đến với đạo tràng của chúng ta nói riêng, mục đích của họ không chưa phải là cầu giải thoát giác ngộ, mà họ cầu là cho gia đình họ là gì? Mới có người mất, cầu cho gia đình là có người vừa mất đã sớm được siêu thoát, rồi cầu cho những người còn sống được an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc. Họ đi xem người ta bảo là chết bị trùng tang trùng phục, gia đình lo lắng, đi cúng đi bái rồi tốn bao nhiêu tiền của, rồi đi xem thầy khác, ông thầy bảo vẫn chưa được, làm lễ xong người ta bảo vẫn chưa được, lễ đến rồi 3-4 vấn lễ rồi mà bảo vẫn chưa được, tốn bao nhiêu tiền của rồi bảo vẫn chưa được, cho nên lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, tìm đến cửa Phật không phải là để cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, cũng chẳng phải vì phát tâm vô thượng bồ đề rộng độ chúng sinh, mà là vì muốn cho gia đình nhà mình được yên ấm, muốn cho người đã quá vãng thì được siêu thoát, được sinh về cảnh lành, muốn cho người còn sống thì được mạnh khỏe bình an, không bị quỷ thần, không bị nghiêu đầu ngục tốt nó đến nó bắt đi với người đã chết. Đối với hạng cái người mà gọi là tiểu căn kém phúc như thế này cũng có lợi ích, có lợi ích. 4 năm nay khi chúng tôi chuyên giảng chuyên sâu về bộ kinh Địa Tạng này, có rất nhiều gia đình đến với đạo tràng mục đích chỉ để cầu siêu cho người đã khuất và cầu an cho người đã sống, vì trong dòng họ, trong gia đình có người mới mất đó. Đi xem đi sỏ rồi họ bảo như thế cho nó sợ quá, ăn không ngon ngủ không yên, sinh ra bệnh tật. Khi đến chùa rồi được các thầy động viên, được nghe giảng về kinh Phật, phát khởi được lòng tin, hiểu được nhân quả, hiểu được chính tín, và thỉnh băng đĩa giảng kinh Địa Tạng về để nghe, rồi phát tâm ấn tống kinh Địa Tạng để cho mọi người cùng đọc tụng thọ trì, và có gia đình cũng biết cúng dường gì tranh ảnh hoặc tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc chư Phật Bồ Tát trong công tác xây dựng chùa cảnh vân vân của chùa, cũng có những Phật tử từ đó hiểu được nhân quả, bớt đi việc ác, chăm làm việc lành, phóng sinh tu phúc, rồi còn thỉnh kinh về nhà để đọc tụng hàng ngày nữa. Cho nên trải qua 3-4 năm nay, rất nhiều những gia đình thiện nam tín nữ nhẫn đến các Phật tử được lợi lạc, được lợi ích. Âm được siêu hay không thì chúng tôi không thể dùng con mắt tục để ước đoán được, nhưng mà dương được khánh là có thật, tức là người còn sống được cát khánh, tức là tốt, là đẹp. Người còn sống được tốt đẹp, được cát bảo, được bình an là có thật. Rất nhiều những gia đình như vậy. Cho nên vì sao mà nhiều Phật tử, nhiều thiện nam tín nữ đến với đạo tràng chúng ta trong những năm gần đây và thích nghe cũng như thích thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng đến thế? Vì họ được lợi ích ngay trong cuộc sống này. không cần phải để đến đời sau, cũng không cần phải để đến thì lâu dài về sau, họ được ngay. Ví dụ như là 2-3 năm trước có cái trường hợp ở trên Sân Tây chẳng hạn, ở chỗ gần cái trường Tùng Thiện, có một cô giáo, cô là giáo viên có một đứa con. Cái việc này nhớ tôi kể một lần rồi đấy. Có đứa con, nói lại sơ sơ một chút. Cô bảo cho con đi, muốn cho con đi học, nhưng mà không có tiền, có một cái miếng đất xin để bán mãi không bán được, muốn cho con đi học. Xong rồi thì làm lễ rồi, tìm đủ các cách rồi mà không bán được. Thế đi vào gặp chúng tôi bảo về thôi, phát tâm tụng kinh Địa Tạng 21 ngày đi. Và cầu nguyện Bồ Tát gia trì cho, thì tâm nguyện của chúng con như thế, không phải là bán đất tổ tiên đi để ăn, để tiêu, để xài, để chơi. Mà đây là vì cái việc lớn, vì tương lai của đứa con. Cho cháu nó đi học, cứ cầu nguyện với chư Phật, Bồ Tát, rồi hộ pháp thiện thần, thiên long, bát bộ, giả lam chân tể, rồi thần linh thổ địa nhà mình, lịch đại gia tiên nội ngoại nhà mình. Đấy, cái việc tâm nguyện của mình làm, cái việc như thế, như thế, như thế. Đó. Thế qua 21 ngày tự nhiên có người đến hỏi mua mà giá là rất cao nữa chứ. Cao ngoài cái sức tưởng tượng của cô giáo ấy. Và không chỉ như thế, con lại thì có tiền đi học. Đi học xong cuối cùng thì lại có công ăn việc làm. Ra trường cái có công ăn việc làm ngay. Công ăn việc làm là ổn định, là rất tốt. Đấy là gì? Chúng ta thấy đến với đạo bằng cái gì? Bằng cái căn cơ bậc hạ như vậy. Họ không phải là vì phát tâm vô thượng bồ đề, cũng chẳng vì là về rộng độ chúng sinh, chẳng vì mong cầu thành Phật, mà chỉ mong cầu làm sao cho đứa con của họ được học tiếp tục. Mà muốn học tiếp tục thì phải có tiền, mà muốn có tiền thì vay mượn thì không còn cửa nữa. Cho nên có miếng đất cầu bán mãi không được, xin lễ rồi tìm đủ mọi cách, rồi qua sàn bất động sản vân vân, mọi cái cũng được. Nhưng về tụng kinh Địa Tạng 21 ngày sau có người đến thưa hỏi. Đây, ở đây cũng có một Phật tử ở Hà Nội. Đâu rồi? Bà gì nhỉ? Bà cụ gì? Đâu rồi nhỉ? Qua thế lên đây. Qua thế lên đây. Đấy, cũng cái tương tự như vậy. Thằng con nó làm ăn, nó làm ăn, làm nghề xây dựng, đi đấu thầu các công trình nhà nước. Thế nhưng mà khi làm thì mấy năm trước thì nó nhiều công ty nó đổ bể. Thế cái lừa đi lừa lại lẫn nhau, cuối cùng là không lấy được tiền ra. Nhưng mà tiền để trả anh em công nhân thì vẫn phải trả. Vì công nhân nó nghèo, nó ở nông thôn đi ra đi làm thuê tháng 5-6 triệu vẫn phải trả cho nó. Cho nên phải vay mượn dần dần, nó cứ lái mẹ để con, cuối cùng là hết cả cái nhà. Gần hết cả cái nhà. Mà không biết làm thế nào, về nói mẹ con nói với nhau khóc. Lóc bây giờ nếu mà không thì để thêm vài tháng nữa thì còn hết cả cái nhà. Bây giờ gần hết rồi. Nếu bán được sớm thì còn có, nhưng mà không thể bán được. Người ta đến, người ta xin đặt cọc hay gì đó một cái thì người ta lại chạy mất. Chạy mất luôn. Mấy tháng trùng chẳng như thế, phải trả thêm bao nhiêu tiền lãi nữa. Thế lên nói với thầy, thầy bảo thôi về thế bây giờ thì phải cúng tụng kinh Địa Tạng lại 21 ngày hoặc 49 ngày. Nhưng mà đặc biệt á, phải nói với cái thần linh thổ địa gia tiên nhà mình, và đặc biệt phải nói với vong linh của ông cụ đã mất rồi. Vì cái đất đấy ngày xưa ông cụ ông mua, đứng tên ông cụ ông mua, thì bây giờ là phải gì ạ? Phải khấn với ông cụ, là bây giờ con cái nó làm ăn như thế, như thế, như thế. Thôi thì ông hoan hỉ vì con, vì cháu, sống vì con, chết cũng vì con. Phải khấn nguyện cho nó đàng hoàng như là người sống với nhau, nói chuyện tình cảm với nhau á, để ông ấy hiểu. Nếu mà ông chưa được siêu thoát, còn ở dưới thì cõi âm thì người ta vẫn chấp vào cái đấy là cái tài sản của người ta. Người ta đi mua, người ta lo cho vợ, cho con. Nay người ta chỉ muốn để lại, không muốn gì, không muốn vợ con đem bán đi. Vậy người ta không hiểu được cái nội tình con cái đang như thế, cho nên phải dốc bầu tâm sự ra với họ. Tôi bảo như thế về làm. Làm xong một cái, tụng kinh xong 21 ngày, làm xong một cái về có người đến giải quyết được ngay vấn đề. Lại còn dư ra được một chút để mua cái nhà chung cư cho các con nó. Có cho chỗ ra vào, sau này làm ăn được thì tính sau. Đấy, cho nên chúng ta thấy nếu chậm vài tháng, nếu khoảng năm nữa thì còn không có cái gian chung cư nhỏ nhỏ để cho con cho cháu ở nữa. lãi mẹ đẻ lãi con, mà lãi ngoài xã hội thì cái lãi cao thì sợ lắm. Đó cho nên là họ đến với chùa, đến với Phật vì chỉ vì cầu gì, cầu cho gia đình. Trước tiên là cầu cho gia đình họ đó được an vui hạnh phúc và được một cái điều gì đó họ muốn thấy ngay trước mắt cơ. Còn bảo về Tây Phương, Tây Phương ở đâu? Tây Phương xa vời, Tây Phương diệu vời, Tây Phương hơn 10 muôn nước cõi Phật, mà không một cõi Phật thì cõi thấp nhất, nhỏ nhất cũng là gì? Như lấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một cõi Phật, thì bây giờ 10 phương cách đây hơn 10 muôn nước cõi Phật thì không biết là ở đâu. Bây giờ còn sống họ đang đau khổ này, bảo thế lại bảo họ tu đi để mai kia chết để về ăn Tây Phương an lạc, làm sao mà họ thì họ chờ được, làm sao họ chờ được. Cho nên đối với cái hạng người cái căn cơ mà thấp kém đến với Tam Bảo, chỉ bước đầu á của họ chỉ có mong cầu cái gì đó giỏi lắm thì cầu cho âm siêu dương khánh, gia đình được an vui hạnh phúc, thân thể được mạnh khỏe bình an, tiêu trừ bệnh trật tật mà thôi, đấy kiểu như thế. Đối với hạng người này thì chúng ta thấy nói về công đức họ chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng cho họ nghe. Cái này là Đức Phật nói, không phải tôi nói. Đức Phật nói về công đức họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Cái này là sự thật. Người nào nhất tâm thọ trì đọc tụng đều được tiêu trừ nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn. Đó là sự thật. Chứ không phải giả, không phải dối. Không dối một chút nào, tôi không dối các quý vị một chút nào, vì Phật nói như vậy. Mà thực tế chúng ta thực hành nó đạt được cái hiệu quả ấy. Cho nên không phải hư dối. Rồi có rất nhiều những trường hợp, ví dụ nhé, nói đi nói lại cái trường hợp này vì tôi thấy nó rất ly kỳ. Ở bên Phú Thọ, Phúc Thọ, Phú Thọ chứ. Phú Thọ, Việt Trì Phú Thọ, có cái đôi vợ chồng mà ông chồng cưới nhau thì cũng là gần chục năm. Với một bà vợ đó thì thấy chồng không có con cho nên đi khám, bác sĩ bảo không có con, vô sinh chữa mãi không được, thế là cô ấy bỏ ông ấy, cô ấy bỏ chú ấy để đi theo người khác lấy chồng khác. Ấy lại có một cái đôi khác có cô vợ cũng cưới nhau 3-4 năm rồi thì không có con, đi xem bên nhà chồng ấy, bảo là đi chữa bệnh ấy. Bác sĩ họ khám bảo là cái cô vợ kia của cái con trai nhà ấy là vô sinh không có con, chữa mãi không được, thế là thằng chồng nó bỏ luôn. Một bên thì bị vợ bỏ đi theo gì theo anh khác, một bên bị chồng bỏ đi theo gì đi theo cô khác. Cho nên hai người thì đang cô đơn rồi đi làm rồi gặp nhau thì có qua người này người nọ giới thiệu gặp nhau rồi làm bạn, kết bạn với nhau, tìm hiểu nhau. Và hai người đều biết rằng một người thì cả hai người đều vô sinh, cho nên thì xác định là về chung sống với nhau, gọi là cho nó có bầu có bạn về lúc tuổi già, có ông có bà, thế thôi. Chứ bác sĩ bảo là bó tay rồi, nước trong nước ngoài cũng bảo là bó tay rồi, vì chú ấy cũng là cán bộ nhà nước, cũng có điều kiện kinh tế, vợ cũng là ở cơ quan công ty xí nghiệp gì đó cũng có điều kiện kinh tế, nhưng mà không làm gì được. Rồi hai người về chung sống với nhau cũng 2-3 năm rồi cũng không có kết quả gì, đi khám đi chữa một thời gian không kết quả gì. Thế nghe người ta mách, nghe người ta mách và nghe thầy giảng ở trên mạng nữa, và nghe các Phật tử bên đó, có một đoàn Phật tử hay sang bên nhà mình, cũng gần nhà đó, về mách sang á, đi sang chùa Khai Nguyên để tụng kinh Địa Tạng xem thế nào, vì thầy giảng là cũng có nhiều người được lắm. Thế là hai vợ chồng làm đơn xin nghỉ đi chữa bệnh 1 tháng. Nhưng mà thực tế có đi chữa bệnh đâu, đi về chùa Khai Nguyên. Về chùa Khai Nguyên ở 21 ngày, cả hai vợ chồng đúng 21 ngày. Khóa đó là khóa tu Địa Tạng dài nhất của đạo tràng chúng ta là 21 ngày. Hai vợ chồng ở rèn 21 ngày luôn, không đi đâu nữa, cũng không đi chữa bệnh. Xin với nhà nước, xin với cơ quan là đi chữa bệnh, nhưng mà không đi đến bệnh viện chữa, cũng không đi gặp y bác sĩ trong ngành, mà lại đến chùa Khai Nguyên để tụng kinh. Để tụng kinh. Hai vợ chồng ở hết 21 ngày, rồi sau đó là ở thêm 1 ngày hôm sau nữa để dọn dẹp cùng với các sư. Tôi không biết cái vụ đấy đâu, nhưng mà sau này vợ chồng có con rồi mới đến kể thì tôi mới biết thôi. Lúc người ta đến thì người ta cũng như các Phật tử chúng ta đến thôi, thì thầy cũng bận việc không ấy, tiếp khách mấy, cho nên người ta cũng biết rồi, người ta cũng ngại không dám lên gặp. Cứ như các Phật tử hai vợ chồng đến cứ lặng lẽ vào, đến tụng kinh, đến giờ ăn đi ăn, giờ lễ đi lễ, giờ ngủ đi ngủ như mọi người thôi. Đó. Sau này á, khi mà chuẩn bị sinh con rồi á, thì cái chú ấy mới sang, mới bạch với các sư, mới xin thầy đặt tên cho đứa con, mới kể ra câu chuyện đấy. Sau đó thì thầy mới biết câu chuyện đấy, nhưng mà thầy bảo thôi chưa đặt tên. Vì theo các cụ ngày xưa bảo là trẻ con không được đặt tên trước khi ở trong bụng, ra nó khó nuôi. Đấy là quan điểm của các cụ của dân gian chúng ta như thế. Cho nên phải để khi sinh ra đã, nó lọt lòng mẹ đã thì mới đặt tên, thì nuôi nó mới dễ. Nhiều người cứ gọi điện tôi là cứ bảo đặt tên con trước, thì tôi bảo thôi cứ từ từ để cháu nó sinh đã. Vì ngày xưa chúng tôi cũng gần gũi các hòa thượng rồi các thầy lớn, đặc biệt là các hòa thượng. Nhiều những cái tín ngưỡng dân gian đó, nó thiết thực trong cuộc sống được cha ông chúng ta đúc kết hàng mấy ngàn năm nay ấy, các vị. Nhiều cái hay lắm. Những cái đấy các cụ ấy nói như vậy. Các cụ bảo là đừng có vội đặt tên trước. Đặt tên trước con nó khó nuôi. Sau này sinh ra nó khó nuôi, nó hay quấy hay khóc, hoặc thậm chí là nó không nuôi được. Cho nên đời sinh ra, sau này các Phật tử chúng ta cũng biết cái việc đó, con cháu nó muốn đặt tên trước thì bảo nghĩ trong đầu để biết vậy thôi. Còn bao giờ cháu nó sinh ra đời đã thì mới đặt tên. Còn mình muốn đặt cái tên thì cứ nghĩ trong đầu để biết đã. Đừng có vội nói ra với ai, cũng đừng có vội đặt tên cho cháu nó khi chưa sinh. Đấy là cái quan điểm, quan niệm của cha ông chúng ta truyền lại ngày xưa là như thế. Chúng tôi ngày xưa đi học, các cụ, các tổ cũng dạy cho như vậy. Thì bây giờ cũng nói lại cho các Phật tử chúng ta biết như thế. Còn thực tế nó như thế nào thì cái này chúng ta cũng không có làm chứng minh mà khoa học được. Cái này không thể chứng minh khoa học được. Đó. Cho nên khi chú ấy sang bảo tôi đặt tên, thì tôi bảo thôi từ từ, từ để cho cháu nó sinh đã. Xong rồi 2-3 tháng sau thì về vợ sinh. Sinh thì lại sinh được cậu con trai. Nó lại hay thế. Và cầu lúc cầu thì bảo con trai, con gái, con gì cũng được miễn là có con. Nhưng mà sinh thì lại gì? Lại là được con trai. Không cần phải nhờ đến bất cứ một gì, một viên thuốc nào các quý vị. Cũng không cần phải nhờ đến bất cứ một tác động nào của y bác sĩ. Tự có con. Mà trước đó thì chỉ cả hai vợ chồng. Ông thì bị vợ bỏ vì bà tội không có con. Bà thì bị vợ bỏ vì tội đi không có, bị chồng bỏ vì tội không có con. Cả hai. Một người thì bị vợ bỏ, một người thì bị chồng bỏ vì tội không có con. Thế bảo vô phương cứu chữa. Các bác sĩ ở Việt Nam cũng bó tay hết rồi. Bác sĩ thế giới đi mấy nước, kể cả làm cái vấn đề khoa học hiện đại bây giờ gọi là cái gì cấy ghép nhân tạo gì gì đó cũng không được. Cho nên đấy, tụng kinh hai địa tạng 21 ngày, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, ấn tống kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và cái đợt đó đang làm tượng Địa Tạng, cho nên vợ chồng phát tâm cúng đầu 2-3 pho ấy. Và cúng cho, lúc đầu thì cúng 2 pho thôi, nhưng sau khi sinh về tự nhiên là có em bé một cái này, cúng thêm pho nữa, cúng thêm pho nữa cho em bé. Nhưng đặc biệt ấy, thì cái này nó cũng còn nhiều cái vấn đề tâm linh. Tâm linh là sao? Đó là đối với cái hàng gọi là hạ căn, hạ trí, cần phải dùng phương tiện, thì Phật Bồ Tát cũng dùng phương tiện để cho gì? Cho nó khởi được cái tín tâm đặc biệt. Đó chính là, tụng xong kinh Địa Tạng 21 ngày, nghe lời khuyên của thầy đi lên trên chùa Tản Viên á, xin nước giếng Quan Âm á, xin nước giếng Quan Âm, xin nước giếng Quan Âm về để uống á, xin nước giếng Quan Âm thì thầy ngày xưa thầy hay dặn là đi vào ngày lẻ cầu con trai, đi vào ngày lẻ cầu con gái, đi vào ngày chẵn. Tất nhiên nó không phải là 100%, nhưng mà nhiều người đi về cầu được ước thấy như thế. Nói lại với các sư và các sư nói lại với thầy như thế. Để cho kinh nghiệm nó đi ngày lẻ thì cầu con trai thì thường là được như nguyện nhiều hơn. Cầu con gái đi vào ngày chẵn. Thế là lên lễ Phật lễ tổ đi thật sớm. Lễ Phật lễ tổ xong ra giếng Quan Âm thì khấn nguyện gì đó thì chúng ta cần cầu cái gì, nguyện cái gì, cần cầu cái gì thì cứ khấn như thế. Xong rồi lấy cái nước đó mang lên trên điện chuẩn đề á, điện Quan Âm á, để cho lễ Phật lễ tổ trên đó lễ Đức Quan Âm xong mang cái nước can nước đó sang đặt lên trên cái ban hoặc đặt ở dưới chân cái ban thờ của Đức Quan Âm thị kính mà có bế đứa trẻ con á, gọi là Quan Âm Tống Tử á. Đó, mình gọi Quan Âm Tống Tử nhưng mà không phải Quan Âm thị kính đâu, đây là Quan Âm Tống Tử, Đức Quan Âm bế đứa trẻ con á. Đây chúng ta đây cũng có này, đây cũng có, chùa đây cũng có. Thế đây làm theo mẫu ở trên chùa Tản Viên. Nhưng đây thì không biết là có ai đến cầu chưa, và cầu được chưa thì thầy chưa biết, vì thầy cũng ít hay ở đây, ít hay về đây. Nhưng trên Tản Viên thì nhiều, họ lên xin nước ở đó, mang lên đó, lễ xong bắt đầu là xin về, vợ chồng cứ uống thôi. Nếu có uống thuốc thì uống thuốc Tây, uống thuốc Nam, cứ lấy mà đun mà uống, hoặc uống không cũng được, uống không được. Nước Tản Viên nó rất là thanh tịnh, thanh khiết, sạch sẽ. Rồi về thì nếu mà cần thiết thì cho lọc qua là được, cho qua lọc cũng được, mà không lọc thì để thế uống cũng được, vì nước Tản Viên rất là thanh khiết. Ở trên núi nó không bị ô nhiễm cái gì cả. Đấy, thế là cái trường hợp đấy. Rồi nhiều trường hợp nữa, trường hợp phải đến gần 50 tuổi, chồng hơn 50 tuổi, vợ gần 50 tuổi, 48, 49 rồi, 22 năm, 21, 22 năm không sinh con, sinh một đứa xong rồi 20 mấy năm, 22 năm sau không sinh được con nữa, làm các kiểu về khoa học rồi y học can thiệp cũng không thể sinh con. Xong rồi về cũng lên, lên chùa Khai Nguyên cũng làm y như thế, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng một thời gian. Cái trường hợp này hơi dài, chắc phải đến hơn 3 tháng gì đó, xong rồi mới lên Tản Viên. Vì tôi bảo cái trường hợp này vì nó lâu quá rồi, vợ chồng thì đều ngoài 40, ngoài 50, chồng ngoài 50, vợ ngoài 40 rồi, nó là một quan chức rất rất gì rất cao ở trong gì đảng nhà nước, ủy viên trung ương đảng đấy, không phải ít đâu, tức là rất cao đấy, chức danh rất cao ở trong đảng nhà nước, là trưởng một cái ban của đảng ấy, ủy viên trung ương đảng là trưởng một ban của đảng. Thôi cái tên thì tôi nói tế nhị không nói tên. Về nhất tâm cũng làm y như lời thầy dạy. Thế tự nhiên về thì vợ mang thai và sinh em bé bình thường, không có khó khăn cái gì cả. Đấy, chúng ta thấy đối với người thế gian, họ đến với Phật đâu có phải là vì ai cũng vì phát tâm bồ đề cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác độ chúng sinh đâu. Đó, những cái gì mà trong lòng của họ, trong tâm của họ bao nhiêu năm không giải quyết được, rồi gặp bao nhiêu gì ạ, ông thầy, gặp bao nhiêu gì các y bác sĩ vân vân, không giải quyết được. Còn cái đường đến với Phật là cái đường cuối cùng, đến với Phật là con đường cuối cùng. Khi mà họ đạt được cái tâm nguyện của họ thì chúng ta thấy đấy, Phật Bồ Tát tận độ chúng sinh tùy theo căn cơ của chúng sinh để giáo hóa, tùy theo căn cơ của chúng sinh để phổ độ. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng đến với Phật là bao giờ chết thì mới được vãng sinh. Đến với Phật tu với Phật bao giờ để cho đến chết để được vãng sinh. Nếu tu Phật mà bao giờ mà cầu đến chết để được vãng sinh thôi thì ai tu? Không có mấy người tu đâu các quý vị. Cho nên đến với Phật nó phải lợi ích ngay trong cuộc đời này, mà đặc biệt là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng tôi thấy cái việc này nó được lợi ích thiết thực ngay trước mắt luôn. Như trong kinh Đức Phật nói, thọ trì đọc tụng bộ kinh này từ một biến cho đến bảy biến trở lên, đem hồi hướng cho gì, cho người đã mất, người đã khuất rồi á, các vong linh đã mất rồi á, thì vong linh ấy sớm được giải thoát. Trong bảy phần công đức thì người sống chúng ta được mấy? Được sáu rồi, còn một phần cho người chết. Người chết được có một phần thôi cũng sớm được siêu thoát. Còn chúng ta được sáu phần đương nhiên là được rất gì? Rất nhiều. Nhiều gấp gì? Gấp mấy lần của người đã chết. Thử hỏi rằng làm sao mà chúng ta không tiêu nghiệp? Làm sao mà cái lời cầu nguyện của chúng ta không chạm tới, không chạm tới thần minh, không chạm tới chư Phật Bồ Tát? Cho nên ở đây chúng ta mới thế. Đấy, căn cơ bậc hạ đến với Phật là như thế. Căn cơ bậc trung, căn cơ bậc trung là đến với Phật là họ cầu cả hai. Ở đây vừa cầu cho gia đình được mạnh khỏe âm siêu dương thái, lại vừa cầu cho gì ạ? Vừa cầu cho cái trí tuệ của họ được tiến tu đạo nghiệp. Đấy, cái này cũng có. Các Phật tử chúng ta thuần thành rồi, học đạo nhiều năm rồi, đến với đạo tràng, phát nguyện nghe kinh, thọ trì đọc tụng kinh, ấn tống kinh điển cúng dường, pháp bảo vân vân. chúng ta cũng mục đích này là vừa là để cầu đạo, khiến cho cái giáo lý mà đức của giáo lý của Đức Phật đó, chúng ta học hành được tiến bộ và được hiểu biết ngày một sâu hơn, ngày một cao hơn, để cái việc tiến tu đạo nghiệp của chúng ta ngày một đi xa hơn, ngày một tốt đẹp hơn. Ngoài ra cũng còn cầu gì, tụng kinh xong có còn ngồi lẩm rẩm khấn nguyện cho bản thân mình được mạnh khỏe, được sáng con mắt, được chặt đầu gối, vân vân và vân vân, con cái đi làm ăn gặp nhiều may mắn thế này thế nọ thế kia, cũng còn cầu. Hạng này thì gọi là bậc trung căn đến với đạo Phật, đến với đạo tràng chúng ta. Còn bậc thượng căn họ đến thì không cầu gì khác, chỉ cầu duy nhất là đạo vô thượng bồ đề. Cầu làm sao cho tất cả chúng sinh đều được thoát khổ, cầu làm sao cho tất cả chúng sinh đều biết được kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và đều y giáo phụng hành, đều thọ trì đọc tụng, và đều gì phát khởi niềm tin Tây Phương Cực Lạc thế giới như Thầy đã dạy, và đều chấp chỉ danh hiệu A-di-đà Phật, tới khi xả bỏ báo thân, nguyện sinh cực lạc, không bị luân hồi sinh tử trong lục đạo này nữa. Đó là hạng cầu, hạng cầu bậc thượng. Đến với chùa gọi là bậc thượng căn, vì cầu vô thượng chính đẳng chính giác, vì cầu độ tất cả chúng sinh, muốn giác ngộ tất cả chúng sinh mà đến chùa. Hạng này thì tất nhiên cũng có, nhưng mà rất ít. Hàng này có thể đem kinh Pháp Hoa để giảng cho họ, có thể đem kinh Bát Nhã để giảng cho họ, cũng có thể đem kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh và các kinh điển khác, kinh Đại Thừa rộng lớn khác để dạy cho họ. Nhưng mà hạng này thì còn ít, sau này dần dần cũng sẽ dạy. Các vị cứ yên tâm, đến cuối đời Thầy sẽ, ít nhất Thầy sẽ dạy thêm bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bắt đầu tới đây, bắt đầu từ tháng này, ai đi tu chuyên tu ở trên Tản Viên 3 ngày á, sẽ được nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, sẽ học kinh Vô Lượng Thọ bắt đầu từ tháng này. Những người chuyên tu ở trên Tản Viên sẽ học kinh Vô Lượng Thọ và chỉ kinh Vô Lượng Thọ ở trên đấy. Tất nhiên cái này bắt đầu cũng học dần thôi, còn thì để sau 3 năm nữa, hết năm nay còn 2 năm nữa thì mới là chuyên tu vào kinh Vô Lượng Thọ ở trên Tản Viên. Tức là khoảng độ tầm hơn 2 năm nữa, tức sau 7 năm chuyên giảng và chuyên thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Thì khi đó là ở trên riêng Tản Viên là chuyên về Vô Lượng Thọ. Ai lên Tản Viên chỉ có Vô Lượng Thọ thôi chứ không có Địa Tạng nữa. Địa Tạng chỉ ở Khai Nguyên và Quất Lâm cùng một số các chùa khác của Thầy, còn riêng lên Tản Viên tức là tiến lên một cái nấc gì, nấc cao hơn rồi, nấc xa hơn rồi. Đó, ngoài cái việc cầu cho bản thân, cầu những cái việc lặt vặt gia đình như là ốm đau được mạnh khỏe, rồi cầu con cái, cầu hạnh phúc gia đình cho nam nữ, chưa lấy được chồng, chưa lấy được vợ, rồi cầu bán đất bán cát, rồi cầu cái vấn đề gì rất nhiều thế gian, tôi không thể kể ra hết được. Nói chung là cầu những cái việc thuận theo thế gian. Thì lên Tản Viên thì chỉ có một lòng là cầu sinh Tây Phương thôi. Lên đó là Phật tử lên đó tu là chỉ có một lòng cầu sinh Tây Phương thôi. Kể cả tôi đó lên đó để giảng á, cũng chỉ giảng về Tây Phương. Các sư ở trên đó có tụng kinh ấy, cũng chỉ có tụng kinh về Tây Phương. Tức là phân ra từng khu vực để cho chúng ta tu tập. Căn cơ, sơ cơ. Mới học đạo thì cứ lên Khai Nguyên và lên Quất Lâm là được. Còn các vị mà Phật tử tu cao rồi, tu sâu rồi, muốn một đời giải thoát vãng sinh để hội nhập Sa Bà, biến khắp mười phương rộng độ chúng sinh, lên Tản Viên. Lên Tản Viên. Lên đó là chuyên một bộ kinh. Thì lên đó về sau này, khi mà giảng Vô Lượng Thọ xong rồi, về sau này Vô Lượng Thọ để Di Đà, thậm chí là có thể giảng thêm cả Quán Vô Lượng Thọ, tức là Tịnh Độ Tam Kinh sẽ giảng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ, sẽ giảng đi giảng lại ở trên đó. Và đặc biệt đến lúc cuối đời mà tôi cảm thấy là gần đất xa trời rồi á, thì đến lúc đó sẽ giảng một hoặc là hai ba lần kinh Pháp Hoa, để cho chúng ta thấy cái giáo lý thầm thâm vi diệu viên mãn của Đức Phật là gì. Đó. Tinh thần ấy, tư tưởng ấy có đầy đủ hết ở trong gì? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó, tôi rất tâm đắc với bộ kinh này. Ngày xưa đã từng mấy năm thọ trì đọc tụng chuyên sâu bộ kinh này. Chỉ có thể nghe giảng về kinh Pháp Hoa, chỉ đọc về các bộ luận giảng giải về kinh Pháp Hoa. Có cái bộ kinh nào hay bộ luận nào giảng về kinh Pháp Hoa ngày xưa cứ dịch ra tiếng Việt là đọc hết, trong tủ sách có hết. Nhưng sau mấy năm vừa qua các đệ tử của tôi nó cho mọi người hết rồi. Đấy, cứ quyển sách nào có trong tủ sách là nó mang cho ráo hết. Đúng là của người Phúc Ta thầy thì đi tích cóp về không biết bao nhiêu năm, hơn chục năm trời tôi đi học tích cóp về, mấy năm tiểu nó cho sạch, bây giờ nhìn lại chả còn mấy nữa cả. Tất cả những cái quyển sách hay ngày xưa mình đọc, bây giờ nhìn thấy tủ sách không còn mấy. Đấy, phải cho phải đến 80%, giờ chỉ còn khoảng 20% cái tủ sách của tôi ngày xưa đi học, giờ chỉ còn 20%. Mất hết rồi, cho hết rồi. Tất nhiên Pháp bảo lưu thông là tốt, nhưng mà nó cho nó chả hỏi mình cái gì cả. Đáng lẽ những cái sách quý như thế, sách cao sâu, màu nhiệm như thế, nó cho thì nó phải hỏi, để thầy biết xem căn cơ Phật tử nên đọc cái loại gì, loại gì. Cứ đến một cái là thấy Phật tử đến gần gũi thân thân một cái là cứ vào tủ sách của thầy là thôi biếu người ta quyển sách để kết thân đã. Khổ lắm. Nói mãi rồi nhưng cuối cùng cũng vẫn không nghe. Ngày xưa chúng tôi đi làm tiểu á, có bao giờ dám lấy một cái gì của thầy để cho Phật tử đâu? Không bao giờ. Vật gì của thầy không bao giờ được cầm đi ra khỏi chỗ gì, cái chỗ để ấy. Ngày xưa chúng tôi học như thế. Cái gì của thầy, thầy không cho, không được lấy. Cho dù đó là quyển sách, nó quý đấy, nhưng mà muốn bạch thầy để muốn lấy để học, muốn có để học là phải bạch thầy trước. Thầy cho phép mới được lấy. Không cho phép thầy đi vắng quyển sách ở đấy, vẫn cứ ở đấy thôi. Thậm chí vào lau dọn quét phòng nhà của cụ để thấy quyển sách đấy, nhưng không dám cầm lên để xem, để dở ra để đọc. Chứ đừng là lấy sách của thầy để đem cho các Phật tử, không bao giờ có. Không bao giờ có, tuyệt nhiên không bao giờ có. Kể cả những cái đồ vật khác như là cái bánh, cái trái, cái lộc đó, lộc lá, bánh trái hay là cái gì đó, cũng không bao giờ tự ý dám lấy để biếu Phật tử cả. Ngày xưa chúng tôi làm tiểu như thế, học nền tảng như vậy. Cái gì mà thầy cho phép thì mới được làm, không cho phép nhất định không dám làm. Đấy, thì đừng có nói là trộm làm nữa, nhất định không dám làm. Mấy bác đệ tử của tôi quen như ở Khai Nguyên, đi ra Vạn Niên thì sách của cụ ở trong tủ sách ấy, mang ở cái Khai Nguyên ra, xong rồi đưa cho Phật tử, xong rồi đưa hết rồi vào trong tủ sách của cụ lấy ra để đưa, cụ tóm được là giờ cụ tóm được, cụ sạc cho một trận lên thân. Đấy, cho nên cái gì đồ vật trong chùa các sư các Phật tử cũng phải biết, có những cái mình không được phép tự ý mang cho, mà phải gì có quản thầy quản tổ thì phải bạch thầy bạch tổ xin phép, cái này thầy còn dùng hay không, có cho Phật tử được không, biếu Phật tử được không. Ví dụ như cái quyển kinh, quyển sách gì, nó kinh sách là quý, nhưng mà cho họ đọc á, cái căn cơ của họ còn thấp, còn kém, còn yếu, họ đọc còn sinh nghi, hoặc họ đọc họ không hiểu một cái gì nó cũng phí đi. Họ không hiểu gì họ đem về họ vứt linh tinh thì có phải là tội không? Mà nếu họ đọc họ không hiểu, họ sinh nghi mà họ gì, họ báng pháp, bỏ đạo thì có phải là gì? Là tạo vô lượng tội nghiệp cho họ không? Đó. Cho nên không phải đơn giản. Ngày xưa các tổ muốn học cái gì phải là gì? Thầy tổ cho học mới được học. Thầy tổ không cho học, dấu cho tỷ khiêu 5 hạ, 10 hạ rồi vẫn không được gì, không được tự ý cầm quyển sách để học, để đọc. Đấy. Như thế nó mới có cái nề nếp của tăng đoàn. Bây giờ do gì? Do tu tập mất đi cái gốc. Đại đa số tăng ni bây giờ tu tập mất cái gốc. Phật tử chúng ta bây giờ tu đúng đại đa số mất đi cái gốc. Cho nên không hiểu. Vì vậy mà hôm qua mới có thì tôi mới nhìn thấy mấy cái ảnh của 2, 4, 6, 7, 7, 8 Phật tử á, mặc cái áo vàng của các sư như thế này này. À, để lên để chụp ảnh để đăng lên trên Facebook á, mặc áo vàng của các sư này, may mà chưa đắp cả sa, tóc thì vẫn còn gì, còn quấn tóc đầy lên trên như các Phật tử chúng ta thôi, quấn tóc lên và mặc áo y hậu, tức là mặc áo vàng, áo thùng vàng đúng như áo của thùng vàng của các sư này, chụp ảnh đăng lên Facebook. Cái này tôi đang cho điều tra. Đang cho điều tra xem bất cứ chùa nào, thầy nào mà cho các Phật tử ăn mặc nó sai pháp như vậy, trái với quy định của Ban Nghi lễ Trung ương, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Văn hóa Trung ương. Cái này nó kết hợp mấy ban với nhau để ra một cái gì, một cái mô típ chuẩn cho gì, cho tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta đắp y mặc áo như thế nào. Ví dụ như là quy định các ban ngành, ví dụ như là Ban Văn hóa thì chịu về cái cách thiết kế và về y phục, và hướng dẫn cho gì, cho tăng ni Phật tử chúng ta mặc về y phục. Ban Hướng dẫn Phật tử thì quản lý về con người, quản lý về cái hoạt động của tăng ni, của các Phật tử ấy, của Phật tử thôi. Còn Ban Hoằng pháp á, là quản lý về cái việc giáo dục và hoằng pháp của tăng ni. Còn Ban Giáo dục tăng ni là quản lý về cái việc giáo dục tăng ni. Những cái ban họ giáo dục tăng ni thì đại đa số là làm về việc giáo dục. Còn Ban Nghi lễ là cũng phối hợp để xem các Phật tử với tăng ni mặc như thế nào để cho nghi lễ nó không phản cảm, nó đúng với cái chuẩn mực của phong tục, của bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Cho nên giáo hội, Trung ương giáo hội đã quy định tăng á, nếu mà tỷ khiêu á, thì mặc áo hậu gì ạ? Tu theo Phật giáo Đại Thừa chúng ta tỷ khiêu là mặc áo hậu gì? Áo hậu vàng, tức là áo thùng vàng như thế này, tay to như thế này. Quy định là tay này cỡ 80, cái tay này, tay áo thùng này rộng khoảng 80, 75 đến 80 phân, 80 phân. Còn sa di á, chỉ được có 40 phân thôi, 40-50 phân trở lại thôi, tức là cái rộng cái tay thùng này 40-50 phân trở lại. Nhưng mà sa di á thì không được mặc áo thùng màu vàng này mà phải áo thùng màu gì, màu lam. Đấy, màu lam. Còn bên ni á thì các vị tỷ khiêu ni thì cũng được mặc áo thùng áo lễ như thế này, nhưng mà tay á nhỏ hơn 20 phân, tức là khoảng độ 60 đến 70 phân thôi, và cũng là màu lam, không được mặc màu vàng như là chư tăng. Phân biệt rõ ràng. Còn bên ni sa di á thì không được mặc áo thùng màu lam mà phải mặc áo thùng màu nâu và y mạn màu nâu. Tấm y mạn của bên sa di ni là phải màu nâu, quy định rõ ràng, áo nâu và y mạn màu nâu. Tấm mạn y tức là y nó không có điều nào, một cái tấm vải liền may liền như thế, nó không có điều ngang điều dọc, thì gọi là mạn y. Còn bên sa di tăng á thì có thể được mặc áo cái tấm pháp á, mạn y là màu vàng cũng được và màu nâu cũng được, nhưng mà áo chỉ được màu lam thôi. Quy định rất rõ ràng trong pháp phục, quy định pháp phục của giáo hội. Tôi đang nhờ để điều tra xem cái này thuộc về miền nào, Bắc, Trung hay là Nam. Vì mấy vị ở trong ấy, họ bình luận, họ bảo mấy cái Phật tử này là chỉ có miền Bắc thôi, vì miền Bắc mới lôm côm, còn miền Nam không bao giờ ăn mặc như thế. Tôi xin thưa các quý vị, miền Bắc á, riêng về y phục, các cụ đại đa số vẫn giữ được cái gì, cái nếp chuẩn của hơn 2000 năm nay Phật giáo của Việt Nam. Đó là gì? Tăng đi ra đường mặc quần áo nâu. Tăng đi ra đường mặc quần áo nâu, ở trong chùa cũng mặc quần áo nâu. Còn khi lên lễ thôi á, mới mặc áo thùng và cà sa. Đấy là tăng ngày xưa ở miền Bắc chúng ta là như thế. Còn Phật tử á, là mặc quần áo nâu chứ không mặc lam. Lam là ở trong miền Nam, Bắc chúng ta là nâu. Miền Bắc chúng là nâu sòng mà, cơm rưa đạm bạc, nâu sòng gì, vui qua tháng ngày để tiến tu đạo nghiệp mà. Chúng ta miền Bắc này có bảo là lam sòng đâu, mà nâu sòng. Cho nên các vị nói rằng miền Bắc thì tôi thấy trong cái ảnh mấy cái mặt của Phật tử, tôi nghĩ đây là mặt của người miền Nam. Mặt người miền Bắc nó nhìn có một cái gì đó, nó nó hơi khắc khổ một chút. Phật tử miền Bắc chúng ta thấy cái đầu tiên này có hơi khắc khổ một chút và già dặn một chút, đấy, kinh nghiệm một chút. Chứ còn Phật tử miền Nam á, nhìn thấy nó nhẹ nhàng một chút, nhưng mà vì cái nhẹ nhàng nó không khắc khổ như người miền Bắc chúng ta, cho nên nhìn họ cũng rất là cái vẻ bên ngoài. Tôi nhìn gần như chắc chắn mấy Phật tử đó là người miền Nam. Mà mấy cái chữ câu đối hoành phi để viết ở trên cái Pháp hội Dược sư đó là đề cho bằng tiếng Việt. Tôi nghĩ lấy cũng là miền Nam. Miền Bắc chúng ta những cái câu đối thường là hay là viết chữ, còn vẫn hay viết chữ Hán. Còn miền Nam là hay viết gì? Chữ Việt. Tôi đang nhờ các thầy trong văn phòng, phụ trách văn phòng ở trong miền Nam của Ban Dân Phật tử Trung ương phải điều tra bằng được cái vụ này. Và trước tiên tìm ra được một cái là phải Ban Dân Phật tử Trung ương phải có công văn gửi lên Trung ương Giáo hội và các ban ngành mà phụ trách như Ban Văn hóa Trung ương, rồi Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Nghi lễ Trung ương và Ban trị sự Phật giáo cái tỉnh đó, để đề nghị là phải kiểm điểm ngay cái chùa nào đó, cái thầy nào đó mà cho các Phật tử ăn mặc sai về pháp, sai về quy định pháp phục của Phật giáo Việt Nam ấy. Chúng ta biết nếu mà cứ để như thế là loạn hết, rồi Phật tử thì cũng đắp cà sa hết. Phật tử cũng đắp cà sa và cũng lên nói là cũng lên múa hoa đàn, cũng bảo là thầy hết, thế là loạn cào cào hết. Còn gì là cái sự tôn nghiêm của giáo hội, còn gì là cái sự tôn nghiêm của gì của đạo pháp. Và chúng ta biết ai cũng có thể nói làm sư. Thế ở ngoài đời họ thì họ cứ mặc cái tấm cà sa và họ đi cúng đi bái đi gì gì đó, họ bảo họ cũng là sư. Và thậm chí họ đi ở ngoài đường họ thì con trai con gái đèo nhau họ mặc cà sa như vậy, áo thụng như vậy, xã hội đi họ bảo là đấy là sư. Nó đèo nhau nam nữ đèo nhau họ cũng bảo là sư, thế thì chết rồi. Đó. Loạn còn gì nữa. Tôi ngày xưa cái ngày mà mấy năm trước, cái năm 2005 2006 thì đó, sang cát cho ông cụ nhà tôi. Cô em gái út của tôi đó, cô Giác Như đó, cô về. Ngày đó tôi còn đi xe máy chứ có ô tô, còn đi xe máy. Đi về làm lễ sang cát ông bố của tôi, ông cụ của tôi. Làm xong rồi, sang hôm sau ra, không có xe ra. Cô em của tôi nó cũng đi tu rồi, nó cũng là sư, nó lên sư cô rồi. Thế nó bảo là bạch sư ông cho con đi, nhờ với cho con đi về Hà Nội với. Tôi nhất định không cho đi. Các vị biết thế nào mà tôi không cho đi? Nếu mà tôi đèo cô ấy, chỉ có tôi với cô ấy biết là nó là em gái ruột của tôi. Nhưng đi ra khỏi nhà tôi, ra khỏi làng tôi, ai nghĩ rằng cô ấy là em ruột của tôi? Mà họ sẽ nghĩ rằng gì? Một sư ông, một sư bà đèo nhau đi trên xe lủng lẳng như vậy, khiến cho gì? Họ cơ hiểm. Thế gian họ cơ hiểm. Họ chửi rằng Phật giáo như vậy, Phật giáo như thế, Phật giáo như thế. Toàn là các ông sư gì? Hổ mang ông sư thế này, ông sư thế nọ, ông sư thế kia. Có phải là vô tình, vô hình dung mình làm cho gì ạ? Cái người phỉ báng Phật giáo kia thì phải tội khẩu nghiệp, tội ý nghiệp. Còn mình thì làm tổn thương đến gì? Đến Phật giáo. Cho nên nhất định không đèo. Bảo cô đi thế nào thì cô gọi ai đèo thì đèo. Tôi đi xe một mình tôi cũng nhất định không đèo. Các vị nghĩ, nhưng đối với ở thế gian chúng ta nghĩ có thể là đấy. Ở tận trong dân tộc mà đi ra ở ngoài Hà Đông thì đâu có phải là ít đâu. Trong dân tộc thì ngày đấy là có đâu xe cộ mấy đâu. Bây giờ xe cộ nó mới tiện. Ngày đấy không có xe cộ mấy như bây giờ đâu. Trong quê tôi ngày đó xe cộ nó cũng còn hiếm lắm. Cả làng có khi được vài cái xe máy. Mấy năm nay phát triển. Chục năm nay, gần chục năm nay phát triển khá khá. Ngày xưa còn vất vả. Đã nhất định không. Nhưng các vị nếu mà nghe thấy như bảo là anh em mà gì ạ, mà không giúp được nhau, đi nhờ nhau có một đoạn thôi mà gì, mà ông ấy còn không đèo thì còn tu cái gì? Vì chúng sinh mà em nói chẳng vì thì vì chúng sinh cái gì? Ấy, thế gian có khéo hiểu như thế. Nên chúng ta phải nghĩ đến cái đại cục. Làm cái gì chúng ta cũng phải nghĩ tới Tam Bảo. Nghĩ cho chúng sinh nhé, chứ đừng có nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho cá nhân riêng của mình ấy, lợi ích nhỏ nhỏ trong gì, trong người thân của mình ấy, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó. Cho nên người ta bảo là miền Bắc một vài cái bình luận nó bảo đây chỉ có sư và Phật tử miền Bắc mới ăn mặc lôm côm như vậy thôi. Tôi nói với các quý vị, miền Bắc chúng ta nếu mà người được đào tạo, được gần gũi các bậc tôn túc trưởng lão hòa thượng, thượng tọa ni trưởng ni sư á, các cụ các thầy ngày xưa về cái lề lối á tốt lắm, bây giờ vẫn còn tốt lắm. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học, các cụ với thầy mới nói gì, học Nam tu Bắc. Đấy, các cụ nói là học Nam tu Bắc, học có thì miền Nam gì rất tốt. Cái cách đào tạo về giáo dục, về trường lớp từ trung cấp cao đẳng cho đến học viện Phật giáo thì miền Nam rất tốt, họ bài bản hơn, khoa học hơn, và nhiều thầy phải nói chuyên sâu hơn, rồi tiến sĩ, thạc sĩ vân vân, sâu cũng có mà rộng cũng có. Nhưng miền Bắc chúng ta cái cách giáo dục theo cái kiểu chuyên sâu hoặc là mở rộng như trong miền Nam thì chúng ta phải nói là còn đi sau họ một bước, đi sau trong miền Nam một bước. Nhưng về cái tu tập, về cái lề lối, về oai nghi phép tắc, xin thưa các quý vị, nếu mà những vị tu hành chân chính ở miền Bắc chúng ta lề lối hơn nhiều. Từ cách đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, động, tính, mọi cử chỉ oai nghi tế hạnh tốt hơn rất nhiều. Tôi nói với các quý vị như thế. Có những bậc hòa thượng, những bậc thượng tọa, các vị biết, một chiếc áo các cụ mặc đến 20 năm vẫn chưa gì, vẫn chưa đổi. Một chiếc áo dài đó, các cụ mặc sờn bạc đến 20 năm vẫn chưa đổi. Chiếc dép đi á, đứt rồi lại đem gàn hàn, hàn lại gắn lại, các cụ đi. Tự hỏi bây giờ mấy người làm được như thế. Ăn mặc thì nâu sòng chuẩn mực luôn, thực sự là hoại sắc luôn. Đó. Chỉ có lớp trẻ bây giờ, một số các quý thầy bây giờ đi vào Nam học, ở miền Bắc chúng ta vào Nam học về ăn mặc thì loè loẹt ra, lúc thì trắng trắng, lúc thì lam lam. Mà Phật tử chúng ta biết rồi, các sư miền Bắc chúng ta từ xưa tới giờ các sư không ăn mặc màu lam, nhưng vài năm nay tự nhiên giao thoa văn hóa đi học ở trong kia về mà cái là ăn mặc thì nó đánh đi, mất đi cái gốc của các sư miền Bắc chúng ta là nâu sòng. Đó. Cơm canh đạm bạc, ăn mặc nâu sòng, mất đi cái gốc ấy và bắt chước các quý thầy trong kia là ăn mặc màu lam. Và thậm chí nó không phải lam hẳn đâu, mà nó lại còn gì, lam lam mỡ gà ra nữa cơ. Thậm chí là còn ăn mặc cả màu trắng nữa cơ. Màu trắng là màu bạch y. Bạch y là màu dành cho các Phật gì? Các Phật tử. Có những vị tăng ni bây giờ còn mặc cả quần áo trắng. Mặc quần áo trắng, áo trắng tinh, áo trắng toát luôn đó. Ở trong kinh Đức Phật đây là cái biểu hiện của Phật giáo đang suy đồi, đang đi xuống. Cho nên họ nói là miền Bắc chúng ta, tôi không tin cái điều này. Tôi nhìn cái ảnh của mấy Phật tử, tôi tin đây là Phật tử miền Nam nhiều hơn là miền Bắc. Tất nhiên tôi chưa dám kết luận đây là chắc chắn là miền Nam miền Bắc, nhưng tôi tin, nhìn cái ảnh của mấy người đó, tôi tin là đây là người miền Nam nhiều hơn là người miền Bắc. Tôi liên hệ với các thầy văn phòng trong kia rồi, phải điều tra bằng được cái vụ này để phải cũng phải xử lý đầu tiên là phải xử lý cái vị sư trụ trì ấy, có ăn có học, được giáo hội bổ nhiệm trụ trì mà lại để cho các Phật tử của mình ăn mặc ở ngay trong chùa của mình như thế, ăn mặc sai pháp ngay trong chùa của mình như thế, mà là còn chụp ảnh đăng lên trên Facebook để khoe được với cả xã hội nữa, cả tăng ni Phật tử trong cả nước và nước ngoài nữa, không xấu hổ, không biết mình làm sai pháp mà là còn vui vẻ với cái điều đó. Đã phải xử lý cái vụ này, chắc chắn phải xử lý rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng Phật giáo có những cái lúc mà chúng ta thấy đến những cái nơi vùng sâu vùng xa dân tộc như thế này, vùng sâu vùng xa như thế này, các cụ các Phật tử chính quyền nó chưa tiếp xúc với sư bao giờ à, mà để cho họ thì họ nhìn thấy một cái đầu tiên vào con mắt của họ, vào ý nghĩ của họ, vào tâm tư của họ, là sư xấu như thế thì ai dám đoán sư nữa, ai dám thỉnh sư về chùa nữa, ai mà dám nghe sư thì ai dám cho con cháu ra chùa nữa, ai dám cho vợ con ra chùa nữa, ai dám cho chồng con ra chùa nữa. Khổ lắm. Cho nên cái thời mạt pháp này chúng ta mới thấy nó nhiều thứ khiến cho những cái người mà có tâm vì đạo á, thì lúc nào cũng thấy canh cánh ở trong lòng. Làm thế nào để đó để cho gì? Trong cái nội bộ tăng ni, tăng đoàn, giáo đoàn Phật giáo của mình á, được trong sạch, được thanh tịnh. Làm thế nào đó để cho gì? Chính pháp của Đức Phật được vận hành, được xoay chuyển, được đến với đông đảo quần chúng nhân dân các tầng lớp, khiến cho họ đều tin Phật, đều tu học theo và đều được lợi ích an lạc. Vì giáo lý của Đức Phật đó, Đức Phật nói hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà được an lạc ở trong nội tâm và tiến tới gì? Đạo quả giải thoát, thoát ly sinh tử, thoát ly khổ đau, thoát ly ba cõi, chứng nhập niết bàn, tự do tự tại, làm thầy trời người. Giáo lý của Đức Phật là như thế, Đức Phật dạy là như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy người tu bây giờ nó lại khác xa đi rất là nhiều. Cho nên cái người mà tu hành có cái tâm huyết với đạo pháp, với Đức Phật thì thấy nó chua xót lắm, nó đau xót lắm. Không hiểu tại làm sao mà một số những người họ cạo tóc mặc áo, mặc cả da của Phật mà họ vẫn cứ gì, cứ coi như là không có gì. Họ nghĩ rằng cuộc sống của họ là tự do tự tại, không phải đi làm mà vẫn có ăn. Tín đồ Phật tử hậu mãi gì cũng dàng giúp đỡ cho hết rồi. Họ chỉ việc hưởng thụ thôi. Tu làm sao có được cái đầu chọc và cái áo gì, cái áo cả sa thì họ ngồi hưởng thụ thôi. Nguy hiểm, nguy hiểm vô cùng. Đó. Đó, cho nên tôi thường luôn dạy các đệ tử của tôi rằng mình đừng có bao giờ như thế. Phải lo báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Các Phật tử chúng ta tu hành cũng phải như vậy. Đừng có theo một cái trào lưu hư hỏng ấy. Rồi sư với vãi bất hòa với nhau, sư với dân thì bất đồng chính kiến, bất hòa với nhau, nay kiện mai cáo, nay đơn mai tử, làm nó không còn cái thể thống gì là người xuất gia nữa. Ngày xưa chúng tôi đi học Đức Pháp Chủ, ngày xưa Ngài chưa lên Pháp Chủ, nhưng mà Ngài nói thì nhiều câu nói, Ngài nói thẳng mà nói đau lắm. Nói mà thấm vào gì, từng trong cái thớ thịt, từng trong mạch máu ở trong gì, trong trong tâm can á, trong tim gan, trong phèo phổi á của mình á. Cũng may là có những cái lời thẳng thắn của Đức Pháp Chủ như vậy mà chúng tôi thì mình thấy rằng cái đời tu của mình là không gì, nó không uổng phí. Cho nên ở đây mới nói là người miền Bắc, họ bảo người miền Bắc mới lôm côm như vậy. Tôi không đồng ý cái việc đó. Miền Bắc chúng ta có những trường hợp lôm côm, nhưng có rất nhiều những gì, những hòa thượng, những bậc thượng tọa, ni trưởng, ni sư, những bậc tôn túc tu hành rất là nghiêm cẩn, chân chính. Như hòa thượng chủ hội xá ngày xưa, mấy người được cái đức hạnh như Ngài. Đức Pháp Chủ bây giờ cũng mấy người được đức hạnh như Ngài. Như cố hòa thượng chùa Hương chẳng hạn, mấy người được cái uy đức như thế, được cái đức hạnh như thế, cảm hóa từ tổng bí thư đến chủ tịch nước, đến thủ tướng, đến chủ tịch quốc hội, đến các bộ trưởng và đến các bí thư chủ tịch tỉnh. Các vị đi cả miền Bắc này, đi đến tỉnh nào á, hình như tỉnh nào ở miền Bắc cái thời đó, nhà bí thư chủ tịch cũng có bàn thờ Phật. Các vị thấy đâu phải dễ đâu. Cảm hóa cho thì cái nhà ông chủ tịch xã biết thờ Phật đã khó rồi, chứ đừng nói là ông chủ tịch huyện. Ông chủ tịch huyện đã khó rồi, chứ đừng nói là ông chủ tịch tỉnh. Vậy mà chúng ta biết không chỉ ông bí thư chủ tịch tỉnh, mà chúng tôi đã được biết, chúng tôi được đi theo thị giả cụ đến làm lễ an vị tượng Phật cho gì, cho nguyên gia đình của nguyên tổng bí thư, lúc bấy giờ là đương kim tổng bí thư Đỗ Mười, bây giờ là nguyên tổng bí thư, cụ tịch rồi, vừa tịch rồi đó, thờ Phật. Chúng ta biết Tổng Bí Thư, người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân, dân tộc của Việt Nam chúng ta, mà thờ Phật ở tại nhà, hoặc là thờ Phật tại gia, vợ thì ngày ngày lễ kính, tụng kinh niệm Phật. Chồng thì ngoài cái vấn đề lấy tôn chỉ mục đích của Marx, Engels và Chủ tịch Tư tưởng Hồ Chí Minh ra để lãnh đạo nhà nước, lại còn lấy gì? Lấy cái lòng vị tha, nhân ngã, từ bi hỷ xả của Phật giáo, của Đạo Phật đã đem áp dụng vào làm một người lãnh, vào cái đời sống của người lãnh đạo để lãnh đạo nhân dân. Cho nên chúng ta thấy cái đức hạnh của gì? Của cụ, cũng của cụ nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười á, không phải đơn giản đâu các quý vị. Cụ lên Tổng Bí Thư như thế, nhưng khi tôi thì giả cố Hòa Thượng Chủ Hương đến nhà của cụ á, cụ vẫn ngồi một cái bộ bàn ghế bằng cái gỗ lát ngày xưa ấy. Cái bàn ghế gọi là cái, không phải trường kỷ nhá, cái ghế gọi salon hay cái gì, cái nó bằng cái gỗ lát ngày xưa, mà nó một cái ghế dài dài đóng băng là ba người ngồi, và hai người bằng cái gỗ lát. Cái gỗ lát là ngày xưa thường cái thập niên 60, 70, 80 thường hay ngồi gỗ lát. Đó, xong lên gỗ xà cừ. Đâu đấy, đến nhà cụ vẫn bộ bàn ghế ấy. Cái cửa vào phòng của cụ ấy, cái khóa nó hỏng rồi á, vẫn giữ nguyên như thế. Tôi đến tôi thấy cảm động. Tất nhiên ngày đó chúng tôi còn bé, đi theo thị giả, chúng tôi thị giả cụ đến cảm động. Một vị đứng đầu của nhà nước thực sự là gì? Là người ta sống rất là đạm bạc. Ban thờ Phật đủ trang nghiêm, đủ trang nghiêm. Rồi còn nữa, không chỉ như vậy rồi, hết nhà cụ xong đến nhà Thủ tướng Phan Văn Khải. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, ngày đó là đương kim Thủ tướng, thờ Phật. Cho nên các tỉnh thành, cứ ngày lễ ngày Tết, hoặc là Tổng Bí Thư, hoặc Thủ tướng, hoặc Chủ tịch nước, hoặc Chủ tịch Quốc hội, hoặc các Bộ trưởng đi vào chùa hương lễ Phật. Hôm nào về nghe tin các cụ lớn về một cái thì các Bí Thư, Chủ tịch các tỉnh là ầm ầm là kéo về là đi thị giả. Đi thị giả Thủ tướng, mà nhà Phật mình gọi là đi thị giả, còn ở ngoài đời gọi là đi theo gọi là đi gì đấy? Tùy tòng hả? Tháp tùng đúng rồi, tháp tùng. Đấy, những cái danh từ ngoài đời lâu lâu nó không nói nó quên. Đấy, đi tháp tùng các lãnh đạo. Cho nên đến đó thì những cái ngày mà các cụ đến chùa hương làm mâm cơm dài như thế này, ngồi ăn cơm với nhau. Chúng ta biết từ hàng chủ tịch tỉnh muốn đến gặp Bí Thư hay gặp Tổng Bí Thư, gặp Thủ tướng đâu phải dễ đâu. Không phải dễ các quý vị, nhưng đến chùa ngồi cùng một mâm dài như thế này với nhau, mang cốc Coca đi để chúc. Chúng ta nhớ là chùa hương nhá, sơn buôn chùa hương chính thống ngày xưa cụ truyền nhá, không có cái truyền rượu thịt ở trong chùa, kể cả đó là Tổng Bí Thư, kể cả đó là Thủ tướng, kể cả đó là Chủ tịch Quốc hội, là Chủ tịch nước, bất cứ ai đến chùa cũng duy nhất chỉ có chay tịnh mà thôi, uống nước lọc hoặc là uống Coca-Cola. Đó. Không có cái chuyện rượu bia thịt cá ở trong chùa, tuyệt đối. Đó. Đức hạnh của các cụ như thế mới cảm hóa được cái tầng lớp gì, cái tầng lớp mà họ là cái tầng lớp cấp cao của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, của đất nước như thế. Cho nên chúng ta biết rằng bây giờ có mấy người cảm hóa được cái bậc như thế đâu, nó toàn đi quỳ gối để xin nọ chứ, đi xin, đi gõ cửa quỳ gối để xin, xin chức, xin quyền, xin chức, xin tước, xấu hổ. Còn ngày xưa là người ta phải đến với các cụ. Các cụ đi đến đâu á, rầm rập Phật tử nó kéo ra. Cụ vào họp trong Vinh Nghiêm, Phật tử nó đoán thì từ cửa chùa xếp hàng trong hàng ngoài để đoán. Thế đi họp trong miền Nam, Phật tử miền Nam kéo ra đoán, đi họp miền Trung Phật tử kéo ra đoán. Còn miền Bắc cái cụ đến chùa nào thì Phật tử cứ nghe tin Hòa Thượng đến chùa nào thì dày đặc ở đó. Đức hạnh, đức độ, do gì? Do trang nghiêm, do thanh tịnh về giới thể, về đạo hạnh mà cảm hóa được mọi người như thế. Cho nên họ nói rằng miền Bắc chúng ta lôm côm. Không phải miền Bắc lôm côm, tất cả đều lôm côm đâu. Bây giờ thì đúng là có một số các quý thầy trẻ trẻ lôm côm thật. À, ăn nói thì sắc sược, không có trên dưới, không có trước sau. Mới thủ giới tỷ khiêu vào đó, vỗ ngực ta đây là thầy xã hội, là thầy thiên hạ rồi. À, thậm chí nó không biết rời đất gì nữa cả. Đấy, bây giờ thì quả thật là cái này không phải miền Bắc chúng ta có không đâu, mà miền Trung, miền Nam có hết. Thì không phải Việt Nam chúng ta không, mà thì, Đài Loan, Trung Quốc, rồi Tây Tạng, rồi các nước trên thế giới cũng đều có hết các quý vị. Đấy mới gọi là thời mạt Pháp mà. Đó. Vậy chúng ta cứ xem ngay Phật tử chúng ta tu hành mà thôi. Xem ngay lại chính bản thân mình tu hành bây giờ xem. So với các Phật tử ngày xưa, ăn nhầm gì đâu. Gọi là tinh tiến một chút xíu thôi. Nhưng thực tế cái ngã chấp của chúng ta, bản ngã của chúng ta, rồi thậm chí chúng ta còn tu học được một chút, lại còn đi mưu đồ, lập mưu, lập kế để chiếm chùa, để kiếm tiền nữa. Một số các Phật tử bây giờ còn lập mưu là gì, để chiếm chùa nữa. Ngày xưa tôi mới về cái chùa Khai Nguyên, cái ông thầy cúng, ông còn nói với các dân, nói với một số dân, với vãi với các Phật tử, nói cứ để cho ông ấy xây dựng vài năm sau gì, mình đuổi ông ấy đi. À, nó thế cơ. Nhưng không ngờ rằng á, ông chết rồi. Chết không biết năm bao nhiêu, cái ông thầy cúng rồi đó. Ông ấy cúng đi bao nhiêu năm rồi. Khi mà dân đoán tôi về, Phật tử đoán tôi về á, thì bước đầu thì ông vẫn cứ sang cúng. Tôi kệ. Mình thì mình lên, mình đi học về. Chiều 30 mình về. À, mình cho quét dọn chùa chiền, 30-14 quét dọn chùa chiền sạch sẽ, rồi đưa tiền cho các Phật tử. Ngày xưa nó nghèo có đâu các cụ, các Phật tử. Đối với tôi ngày đó là khoảng độ 200.000, 500.000 là to lắm rồi. Nhưng về cứ mùng một ngày rằm như thế, lễ xong thì toàn cái đồng tiền 200 đồng với 500 đồng ấy. À, về năm 2003 ấy, cái đếm mỏi tay, mà cũng có đâu mà mỏi tay. Nói đúng hơn là có đâu mà mỏi tay. Xẹt 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 vài cái được khoảng gì 100.000, có khi được mấy chục nghìn thôi. Nhưng mà trong khi đó mùng một ngày rằm nào cũng phải bỏ ra khoảng 200-300.000 để mua chuối. Hôm qua tôi nói rồi thì mua chuối là như thế. Mua chuối và đong gạo để in oán, để phát cho các Phật tử khoảng độ tầm 100 Phật tử sang lễ. Ngày đầu tiên mấy tháng đầu thì chỉ có khoảng mấy chục người thôi, nhưng về khoảng độ nửa năm thì được 100 người, hơn 100 người. Dần dần đến khoảng 200 người mùng một ngày rằm sang lễ. Cứ sáng sớm thì ông thầy cúng nó vang gì, nó mang sớ ra, nó ngồi giữa cửa chùa nó viết. Mà viết được đồng nào nó đút túi. mình lên cúng Phật. Cúng Phật xong một cái thì bắt đầu gì, ông lên ngồi bên cạnh ông gì, ông đọc sớ. Mình kệ thôi, chả dám nói cái gì cả. Mà lúc đầu các Phật tử cũng thế, cũng thích thế, cũng không thèm bảo sư viết sớ đâu. Bảo ông Phật, bảo cái ông thầy cúng, ông viết, vì ông đã, ông làm thầy cúng ở trong chùa đấy là nhiều năm rồi mà. Cho nên Phật tử sang chùa là cứ nhờ ông viết sớ. Nhưng mà ngày xưa thì ông cứ viết sớ, đồng nào đó ông đút túi, ông về ông uống rượu, ông tiêu. Ông có làm gì cho chùa đâu. Thế bây giờ Phật tử về, mình về cũng thế, các Phật tử vẫn quen đi. Cho nên là cứ ông sang từ sáng ngồi, ông kê cái bàn ra ngay trước cửa ra vào của chùa, ngay ra cửa giữa, bên cạnh cửa giữa ông ngồi đấy. Ai đến viết sớ, viết được đồng nào đút túi, phải mất gần một năm như thế. Đấy. Mà tôi không nói gì, tôi cứ để kệ. Xong rồi một thời gian sau thì bắt đầu Phật tử cái đấy dần dần đến đông được khoảng 200-300 một cái, bắt đầu ông ấy bảo là thì mình bắt đầu là xây cái nhà tổ chỗ cái trước cửa đại tượng, bây giờ cái chỗ cái vườn hoa, bây giờ cái bồn hoa đang là cái bồn cảnh đấy, xây cái nhà tổ, đồng thổ xây cái nhà tổ đấy. Thế bắt đầu ông mới nói với một số các Phật tử, với mấy ông ở trong làng, và cứ kệ cho gì, cho ông sư ông xây. Ông xây xong một cái thì xong hết nhà tổ và xong chùa một cái, mình đuổi ông ấy đi. Thế là dân mình được cái chùa mới. Đấy, nó mưu mô như thế. Thế tôi không kệ. Tôi biết cái điều đó, và chính mấy Phật tử ở trong tổ, Phật tử đang nói với tôi rằng đấy, ông ấy bảo là bàn với rồi mấy ông ở trong làng ấy, ở trong dân đấy, và bàn với mấy Phật tử là cứ để cho ông ấy xây xong nhà tổ, xây xong cả chùa nữa, rồi đuổi ông ấy đi, rồi dân mình có chùa mới. Tôi vẫn cứ làm. Tôi biết cái điều đó thì tôi cười thôi, tôi nghĩ trong bụng thôi. Tôi cứ làm đó, tôi làm để cúng Tam Bảo, tôi làm để cúng Phật. Thế còn lúc đó nếu mà tôi không đủ phúc, đủ duyên, kém phúc, kém tài thì dân đuổi tôi đi, thì tôi đi. Nói gì đâu. Mình đi tu, dân đuổi đi, không cho ở thì mình đi. Đất vua chùa làng mà, đi có cái gì đâu mà phải nặng nề cái chuyện đó. Thế nhưng mà xây xong cái nhà tổ một cái thì chưa xong nhà tổ đâu, mới ra Tết thôi. Xây xong cái móng và đang xây tường cái hôm cất nóc thôi. Tất cả dân làng cùng sang cất nóc, 10 các cụ trong ban kiến thiết các cụ sang cất nóc. Cất nóc cho các cụ leo lên cất nóc, mình cứ ở dưới, mình bảo thôi cái việc này việc của dân làng các cụ làm hết. Thế các cụ sướng. Thế từ đó là không chỉ các cụ bà mà các cụ ông cũng sang chùa làm công quả luôn. Lập lên một cái ban gọi là ban kiến thiết của chùa. Các cụ sang để giúp đỡ cho từ A đến Z. Mình đi học, gọi điện các cụ lo hết. Thế cuối cùng xong không biết các cụ bàn nhau thế nào đó, bảo là thôi chùa bây giờ là mọi cái là thầy về thầy lo được cho dân rồi, bây giờ giao hết cho thầy. Hòm công đức bây giờ cũng chính thức mới giao nhé. Về ngày xưa mấy bà vãi còn giữ hòm công đức về đến gần năm trời đó. Đấy, mà có tiền đâu. Tôi đi về bảo là không biết là được mấy triệu, được 2 hay là 3 triệu. Trong chùa mấy chục năm trời không biết được 2-3 triệu. Nói được 2-3 triệu đó, tôi bảo thôi cái này các cụ cứ cầm. Đấy. Bao giờ các cụ làm việc Phật làm cái gì thì làm. Giữ hòm công đức đến tay hòm chìa khóa giữ gần một năm mới bàn giao. Thế xong rồi mà cái thì tự nhiên là thế. Các cụ dân làng cũng rất khéo nhé. Các cụ ở trong cái tổ xây dựng toàn ngày xưa cũng toàn là phó chủ tịch xã rồi thì cán bộ đảng viên của xã nghỉ hưu mà. Các cụ ấy khéo lắm. Rồi bố vợ ông chủ tịch xã nữa. Làm trưởng ban cái kiến thiết đấy, cho nên các cụ khéo. Cho nên là các cụ ấy không biết hiểu gì đấy. Cái ông thầy cúng, ông thầy cúng ông vẫn ngồi ở trước tam bảo nhưng không có ai viết sớ cả. Tự nhiên là ông không có ai đến viết sớ của ông đấy cả. Mà cứ đi vào phòng là thôi nhờ thầy viết sớ. Thế mình đi bảo ra kia viết sớ, người bảo không, chúng con gì muốn thầy viết sớ. Thế là vài tuần ông không viết được sớ nữa, thầy là ông gì ạ? Ông chán và ông gì? Ông chạy thôi có cái gì đâu. Ông rằng ngồi chả biết là sớ nào. Thì lễ Phật thì ông không có tâm để lễ rồi nhá. Mọi khi là mình cứ cúng Phật xong, ông ngồi ngoài cúng Phật xong, bắt đầu cúng xong một cái ông vào ngồi bên cạnh ông đọc sớ. Đấy. Nhưng mà ông không có lễ. Không có lễ. Làm ông thầy cúng ở trong chùa bao nhiêu năm mà cúng Phật không biết cúng. Thì đủ biết rằng là ông có tâm hay không, đúng không? Không biết cúng Phật nữa. Cúng Phật đại khoa không biết cúng. Ông lên nó gõ mõ, gõ chuông, gõ mõ beng beng một chút, đọc vớ đọc vẩn xong rồi tuyên sớ cho họ, thế xong đút tiền, lấy tiền đút túi, xong. Đấy. Thế mà lại còn bàn nhau là để ông ấy làm xong nhà tổ, làm xong chùa, dân mình đuổi ông ấy đi để gì, mình có chùa mới. Nhưng mà đấy, chúng ta thấy không? Ông chưa kịp đuổi mình, ông ấy chết ngoẻo mất rồi. Đấy. Cho nên ở đời ấy, chúng ta đừng có nghĩ là mưu đồ làm những cái việc gì xấu ác. Đừng có nghĩ đến cái mưu đồ gì làm việc xấu ác hại người. Người chưa hại được, có khi á, có khi quỷ thần đây hại chúng ta rồi. À. Sống ở đời đừng nghĩ đến việc ác hại người. Người chưa hại được, quỷ thần đấy đã hại chúng ta rồi. Cho nên ở đây, trong kinh này chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng, Ngài phát đại nguyện là vì rộng độ chúng sinh. À, rộng độ chúng sinh. Cho nên ở đây mới nói quan ông trưởng giả đối trước đức sư tử phân tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai á, Ngài phát cái đại thể rộng lớn như thế, cho nên trải qua thì 100.000 muôn đức bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp. Bất khả thuyết tức là gì? Bất là gì? Là chẳng. Khả là có thể, thuyết là nói. Bất khả thuyết có nghĩa là chẳng thể nói. Bất khả thuyết đấy là tôi để nguyên cái khi tôi dịch cái bản kinh này á, hội tập bản kinh này tôi để nguyên cái từ tiếng Hán này, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Như thế này, nghe cái văn nó thì nó trang trọng hơn. Đúng như Ngài Trần Huyền Trang ngày xưa của bên Trung Quốc, Ngài phiên dịch kinh ấy. Ngài Kiêu Ma La Thập là cựu dịch, để ra là gì? Gọi là trang trọng bất phiên. Trong Phật giáo khi phiên dịch kinh điển có cái gọi là ngũ chủng bất phiên. Thì trong đó có một cái gì? Gọi là trang trọng bất phiền. À, thì để cái từ bất khả thuyết này nghe rất trang trọng. Trang trọng bất phiền, đa nghĩa bất phiền. Những cái từ nào nó đa nghĩa thì không thể phiên dịch ra được. Ví dụ như từ bát nhã chẳng hạn. Từ bát nhã, nguyên cái âm của văn gì? Cái từ tiếng Trung á, nó là gì? Là ban nhược. Chữ Hán nó là chữ ban và chữ nhược. Cho nên chúng ta mà xem phim, những bộ phim Trung Quốc ấy, những cái người mà dịch ở ngoài đời không hiểu Phật pháp ấy, họ toàn dịch là gì? Ban nhược thôi. Không có gì là bát nhã đâu. Trong Phật giáo chúng ta khai chữ ban nhược ấy, đọc trại đấy là gì? Là bát nhã. Từ bát nhã có nghĩa hiểu là gì? Là trí tuệ hay là gì? Đại trí tuệ. Ấy, nếu mà dịch từ bát nhã ra thì là trí tuệ hay là đại trí tuệ á, thì nghe nói gì? Nó không còn gì ạ, không còn trang trọng nữa và không còn đa nghĩa nữa. Vì cái từ bát nhã này, để hai từ này nghe nó gì? Nó trang trọng và nó gì? Rất nhiều ý nghĩa. Rất nhiều ý nghĩa. Hay thần chú cũng thế, gọi là bí mật bất phiên. À, những cái gì thuộc gì? Thuộc về bí mật là gì? Không được phiên dịch ra. À, phiên dịch ra nó không còn gì là bí mật nữa. Bí mật là thần chú, là chân ngôn do Phật Bồ Tát và chư thiên nói ra. Nếu Phật Bồ Tát nói ra thì đương nhiên rồi. Còn chư thiên nói ra hoặc các thánh đệ tử nói ra phải được Phật ấn chứng cho, thì đấy mới gọi là thần chú của nhà Phật. À, chứ không phải là chư thiên, bạ chư thiên nào, quỷ thần nào cũng nói thần chú ra được loạn hết. Nói ra nhưng phải được Đức Phật đó ấn chứng cho. Đây chính là gì? Những câu thần chú của chư Phật mười phương đã tuyên thuyết. À, giống như trong Kinh Pháp Hoa về cái phẩm gần cuối á, phẩm Đà La Ni á, có các vị gì? Các vị chư thiên gì nói thần chú, các vị quỷ thần nói thần chú ra để hộ trì người thọ trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa. Và ra để đó, các vị đó đều liên nói với Đức Phật là gì? Bạch Đức Thế Tôn gì? Con đã từng thân cận và được nghe thần chú này từ vô lượng vô số ức các Đức Phật về trước nói thần chú, nói Đà La Ni như thế như thế. Nay con vì muốn ủng hộ cho người thọ trì kinh diệu Pháp Liên Hoa, cho nên con gì? Con nay con nói chú này, ai nghe được chú này, thọ trì đọc tụng được chú này sẽ được gì? Sẽ được công đức lợi ích như thế. Các quỷ thần sa môn bà ma phạm không thể hại được người đó, vân vân và vân vân. Đó, chúng ta thấy và được Phật gì? Phật ấn chứng cho. Chứ không có bây giờ tự nhiên tôi lại đi nghĩ ra một câu thần chú. Tôi nghĩ ra một câu thần chú và tôi cũng nói câu thần chú. Rồi các Phật tử chúng ta mỗi người nghĩ ra vài câu thần chú và nói gì? Và nói đây là gì? Đây là thần chú đọc tụng là linh thiêng lắm. Chúng ta cái ba la ba la ba ha ba he ba ba la ba la ba de ba la cái gì đó thì này cũng bảo là thần chú à? Không phải. Thần chú này phải được gì ạ? Được thuyết ra từ cái tâm thanh tịnh của chư Phật và Bồ Tát, được thuyết ra từ cái bản hạnh và bản nguyện thần thông công đức lực của chư Phật và Bồ Tát, nó mới có công năng, có hiệu nghiệm. Còn chúng ta có tự thuyết ra, nghĩ ra mà thuyết ra linh tinh đọc hết năm này qua tháng khác, nó cũng chỉ vẫn thế thôi. Vì phàm phu tâm, làm sao mà thuyết ra được thần chú có linh nghiệm các quý vị? Chúng ta biết là các ông thầy làm bùa chú, bùa ngải mà, người ta cũng phải rèn luyện làm sao đó để người ta gì? Người ta viết một lá bùa nó có linh nghiệm. Học một lá bùa để viết ra một đạo bùa có linh nghiệm, các vị biết họ phải học mất 3 năm, 5 năm, thậm chí nhiều hơn nữa. Đó, tùy theo căn cơ nhanh cũng phải gì? Cũng phải hàng năm hoặc 3 năm trở lên thì mới làm được những cái đạo bùa có hiệu lực, có hiệu lực cao. Mà khi họ luyện để đặt, để viết một lá bùa có hiệu lực làm sao? Ngày xưa chúng tôi đi học á, Đức Pháp Chủ cũng dạy cho chúng tôi một số những cái này. Ví dụ muốn có hiệu lực á, mình phải dùng cái tâm thanh tịnh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, buông hết tất cả đi vào và tập viết. Ví dụ như khi mà chúng tôi ngày xưa Hòa Thượng dạy chúng tôi muốn dùng cái cốc nước, dùng cốc nước như thế này chẳng hạn, để trì chú vào để cho người bị bệnh mà ma nó nhập á, người ta uống á thì khỏi bệnh á, thì phải gì ạ? Phải quán tưởng, không phải đọc câu thần chú không đâu. Quán tưởng đi, bê cốc nước lên trước mặt, trước ngực như thế này, và kết cái ấn cát tường này và đọc câu thần chú: nguyện chư Phật dí thần thông lực ra trùy tịnh thủy đắc thanh lương, và thư mấy chữ vào đó. Thư tay cũng được mà lấy hương thư cũng được. Nhưng điều quan trọng á, chúng ta phải gì? Phải có đạo hạnh. Người tu hành phải có đạo hạnh thì chỉ câu thần chú đó vào, thư cái chữ đó vào, cái người kia uống nó mới khỏi. Còn bình thường á, tôi cho các vị trì, cho các vị thư, có thư cả ngày người ta uống vẫn cứ thế. Đó. Giống như tôi, bây giờ tôi làm không vì cái tâm, tôi uống là vẫn bình thường này. Đấy, nó chỉ đã khát thôi, chứ chẳng chứa được bệnh gì. Nhưng mà nói, khi mà chúng ta nhất tâm, chúng ta hướng tâm vào đó mà trì, thì nó lại khác. Vì ngày xưa tôi đi thị giả Hòa Thượng Đức Pháp Chủ vào tận trong trong Nghệ An, nhưng mà cái huyện rất là sâu. Cái huyện sâu lắm, phải đi mất từ trung tâm tỉnh Nghệ An đi vào tới cái huyện đó, nó mất khoảng độ tầm 5 tiếng đồng hồ nữa. Đi sâu lắm. Ngày xưa chưa có đường mòn Hồ Chí Minh, tôi nghĩ là nó đâu cái mạng đường mòn Hồ Chí Minh ấy. Đi đường cũ nhưng mà nó vào sâu tít 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 một đắp. Mẹ của ông chủ tịch huyện bị ma nhập. Mẹ có cái chủ tịch huyện đấy, cái huyện Con Cuông hay cái huyện gì, hình như huyện Con Cuông ấy, nó tiếp trong vùng sâu á, đi xa lắm, từ trung tâm tỉnh và phải 5 tiếng đồng hồ nữa, đường nó cũng xấu đi. Ông ấy cho người ta ký, cho người ta làm một cái lò gạch. Cái lò gạch đấy là ngày xưa, các cụ vào ngày xưa là cái đình làng, nhưng mà cái thời chiến tranh là tiêu thổ kháng chiến là cái đình đem đốt sạch hết đi rồi, đốt sạch đi. Thế là cái đất đó thì đẹp, cho nên ông ấy ký cho người ta làm cái lò gạch. Ông ký xong người ta đào cái lò gạch. Hôm trước, hôm sau mẹ ông tự nhiên là cứ nói làm nhảm, càng ngày càng nặng và đến gần một năm như thế. Và điên đến nỗi là không còn biết cái gì nữa. Đem đi bệnh viện tâm thần ở ngoài Hà Nội này, Thường Tín rồi các thứ, cũng không khỏi, không tìm ra cái gì. Mà bà cứ nói làm nhảm để cấu xé và tự cấu xé thân thể của mình và bốc những đồ đại tiểu tiện để ăn. Con không biết gì nữa. Thế ngày đó tôi đang học ở ngoài trường trung cấp, Hòa Thượng đi với lại chọn người thị giả. Thế các thầy chọn thị giả mới bảo thế bây giờ thị giả chỉ có đạo thịnh là đi theo được thôi. Đạo thịnh cẩn thận cho nên là Hòa Thượng cũng quý, cho nên cho đi theo, theo cụ vào trong đấy. Nhưng mà ngày xưa tôi nghiêm khắc lắm. Đi từ ngoài này vào trong kia phải đến hơn 10 tiếng đồng hồ. Đi từ sáng sớm từ 4 giờ sáng. Mà cho đến tận mấy giờ chiều thì mới đến. Trên đường nó xa quá như vậy phải vào quán uống nước. Vào quán uống nước, Hòa Thượng ngồi uống nước thì uống cái quả dừa ấy. Hòa Thượng ngồi uống nước, như tôi nhất định không uống. Vì ngày xưa tôi tu cũng kiểu theo như là gọi là nó rắn quá. Có nghĩa là có khát đến đâu cũng không bao giờ ngồi ngoài quán để uống nước. Không bao giờ đi vào trong quán để ngồi cả. Không bao giờ. Đấy, ngày đấy là gọi là chấp giới, tu như vậy gọi là chấp giới. Thì giả Hòa Thượng, cái Hòa Thượng ngồi mình không ngồi, Hòa Thượng uống mình không uống, nhìn nước cho đến tận vào nhà người ta đấy, bao giờ đến nhà mới uống, nhất định không uống dưới đường. Và ngày đó tôi ăn một bữa mà, chỉ ăn một bữa. Ngày đó là phát nguyện ăn một bữa, sáng không ăn, tối không ăn. Ngày đó tu cũng ghê lắm, không phải đơn giản đâu các quý vị. Được như ngày hôm nay nó cũng may mắn là có một phần khắc khổ của ngày ấy. Chứ ngày ấy mà tôi thì không khắc khổ mà cứ như bây giờ thì chắc bây giờ tôi teo mất rồi. Không biết. Công đức là gì cũng ra một phần cái gì khổ hạnh ấy. Và cái nghiêm ngặt ấy, bản đối với bản thân ấy, nhất định không uống. Thế đi vào tới nơi thì vào tới một cái là cái bà đó gì đã nhảy bổ ra và cứ kêu với nhảy múa tình tang trước mặt Hòa Thượng. Mình thì cũng thấy ghê. Tóc gáy nó cứ thế nó nổi lên, tuy không còn tóc nữa mà nó cứ nghe nó cứ nổi lởm chởm lên. Lần đầu tiên được thì giả Hòa Thượng đi bắt ma. Đi chữa bệnh ma chứ không phải đi bắt ma, đi chữa bệnh ma. Nhưng mà Hòa Thượng cứ như không có cái gì cả. Kệ. Nó cứ nhảy ra nó nhảy múa. Bà cụ lúc đó cũng phải gần 80 rồi. Nhưng tự nhiên đến lúc đó nó ra nó nhảy múa. Nó cứ bảo nó là thần đấy, nó là thánh đấy, nó là Phật đấy, nó không sợ ai hết thế này thế nọ. Nó ra nó nhảy múa. Và nó bảo cho chết. Thì Hòa Thượng cứ đi vào nhà thì nhà Hòa Thượng vào bình thường, ăn cơm ăn nước Hòa Thượng không nói gì cả. Thế xong một cái thì Hòa Thượng bảo là đi, Hòa Thượng lấy ra viết mấy cái lấy cắt mấy cái tờ phan, Hòa Thượng viết mấy cái danh hiệu của các vị thần dược xoa đại tướng ở trong kinh dược sư ấy, Cung Tỷ La đại tướng, Phạt Xiết La đại tướng, Ma Si La đại tướng ấy. Thân vân vân đó. Đấy, Hòa Thượng viết mấy cái tên đó lên vào cái phan đó. Xong Hòa Thượng bảo tôi đi ra treo các góc nhà và treo ở trong đàn tràng á. Treo ra. Treo lên xong khi vào làm lễ. Vào làm lễ thì Hòa Thượng lễ cúng theo cái cách của Hòa Thượng xong. Hòa Thượng bảo thôi bác đi tụng kinh dược sư và thí thực đi. Thì mình đi tụng kinh dược sư thí thực xong Hòa thượng lễ xong rồi mình tụng kinh thí thực dược sư xong, ông hòa thượng bảo là mang cái bảy chân nước ở trên đàn xuống đây, thế trên đàn dược sư á, thì lấy xuống thì hòa thượng bảo cho vào một cái cốc to, cho vào một cái âu nước to to. Hòa thượng lấy ba nén hương, hòa thượng thư, mình cũng chả biết cụ làm cái gì nữa. Xong rồi cụ đọc cái câu thần chú, xong rồi bắt đầu cụ mới thư, thư mấy chữ vào, xong rồi cụ bảo cái ông con, ông chủ tịch huyện á, đem cho bà ấy uống. Và lấy cái cành ngâu vẩy nước lên người của bà ấy. Từ lúc đầu bà không có uống, thì hòa thượng bảo là không uống à, không uống thì lấy cái mấy cái đưa nó ra đây. Thì hòa thượng lấy cành ngâu, hòa thượng vẩy vẩy lên mấy cái, nó đang khóc rồi nó đang vật lộn, tự nhiên thế nó yên hẳn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hòa thượng chữa thì chữa văng nhập thế nó yên hẳn. Xong rồi yên rồi một cái thì bắt đầu thì hòa thượng bảo thôi cho nó uống, uống xong một cái nó khỏi ngay, tỉnh bơ ngay và khỏi luôn. Bà cụ quỳ sướng mặt hòa thượng và tạ ơn luôn. Thằng con trai thấy như vậy cũng khóc rớt nước mắt và khóc tu tu, rồi cũng quỳ xuống và lạy hòa thượng luôn. Đây là lần đầu tiên mình thấy gì đem lại cái lợi ích cho chúng sinh. Người ta đang đau khổ như thế, thằng con trai là chủ tịch huyện Hà Nội nhé, mà quỳ xuống chân của hòa thượng để sám hối và để cảm ơn hòa thượng. Mẹ khỏi ngay trong đàn tràng cơ mà, vừa xong đàn một cái khỏi ngay. Xong đó bao giờ từ ngày đó về mới là lân mẫn cụ mới hỏi. Gần gần sau này thì giả cụ phải đến hàng năm sau mới dám bạch cụ là ngày xưa là cụ thư cái chữ gì đấy mà nó thiêng thế. Thế xong cụ mới dạy cho thì thư mấy cái chữ đấy. Mấy cái chữ đấy thư như thế như thế. Và lúc thư ấy, phải quan trọng nhất là phải dùng cái tâm thanh tịnh của mình để mà gì mà thư vào cái chén nước ấy cho họ uống. Thế không phải. Thế bắt đầu từ ngày đó là thì hay làm cái đó. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng được tôi thư để cho uống đâu. Tôi phải xem cái tâm đã đủ hay chưa, cái sự thành kính đã đủ hay chưa. Thành kính ở đây không phải là có tiền, mà thành kính ở đây là có người đến thì tôi đuổi lên, đuổi xuống 5-3 lần ấy, mà vẫn cứ lên ấy, bao giờ tôi thấy đủ duyên rồi thì tôi mới gì mới làm cho. Tất nhiên với tôi nó chỉ có 3-5 phút thôi, tôi chỉ bỏ ra 3-5 phút là có chén nước để cho họ uống thôi. Nhưng mà các vị biết là một chén nước đấy không phải là tôi tiếc 3-5 phút mà thấy họ đến chùa mà cái tâm chưa thực sự là cầu đạo, chưa thực sự thành kính thì cứ để cho họ thì bao giờ thấy thực sự thành kính đã. Đấy, cái đứa em của sư cô Tuyết Nghiêm, em con chú con cô vậy đấy, lên chùa đến mấy lần, mặc dù là em của sư cô trong chùa là đệ tử của tôi đấy nhá, lên mấy lần tôi không tiếc, nhất định không tiếc. Cứ bảo gặp tôi bảo tôi đang bận không tiếp, nhưng vẫn cứ lên, hẹn lên nhiều lần như thế. Xong rồi đến cái lần mà tôi thấy duyên đủ rồi tôi mới xuống tôi tiếp. Đến thì thấy cái anh chàng nó cứ gật gà gật gù, nó cứ như là ngáo đá, nhìn nó chẳng còn chút sự sống nào nữa, mặt mũi xanh xao vì nhiều ngày không ăn không ngủ. Đi bệnh viện thì cứ tiêm kháng sinh vào, kháng sinh liều cao và cho nó ngủ, nhưng nó có phải là ngủ tốt đâu, nó ngủ đấy nó làm chết đi cái hệ thần kinh. Mà lâu lâu tiêm lâu như thế, tiêm nhiều vào như thế là nó thành đơ đơ. Nó thành không điên, nó thành điên thật. Và không bệnh, nó thành bệnh thật. Có cái gì đâu. Tôi biết là nó do mấy tháng trước là nó đi mua những cái đồ gọi là cái búp bê Comathon ấy. Nó dùng cái bùa chú của gì bên Thái Lan ấy. Anh ta đi mua cái búp bê Comathon về để dùng để chơi. Và sau khi nuôi nó không tốt, chơi không tốt thì nó phản lại cho có cái gì đâu mà thành đơ đơ như thế. Thì bây giờ muốn giải quyết cái vấn đề đó là phải gì? Giải quyết cái vấn đề khó lắm, không phải đơn giản đâu. Vì cái búp bê Comathon ấy thường là nó dùng cái gì? Dùng cái bào thai của thai nhi á, cái ông thầy á, ông thầy phù thủy á, dùng cái bào thai của thai nhi nó luyện. Khi nó luyện rồi á thì thường là gì? Có trường hợp là đem nó tán cái gì, nó dùng cái xác thai nhi á. Thai nhi phải thai nhi có người mẹ là gì, người sinh con lần đầu nhé. Thậm chí nó còn có bên đấy, nó còn có cả một hệ thống thì đi thuê người đẻ để nó gì, đẻ hộ lần đầu tiên con gái đồng trinh nhé. Xong rồi đẻ cái gì, nó mua cái thai nhi đó rất là cao. Thậm chí tính ra tiền Việt Nam đây là vài tỷ cơ, không phải ít đâu. Để cho nó luyện bùa, luyện chú. Xong khi nó luyện xong rồi thì có thể gì, cái đó nó tán ra thành bột. Tán ra thành bột và nó chỉ dùng một cái chút bột đó thôi, nó ngâm và nó tẩm, nó sấy hoặc nó dùng cái phù phép vào thì cái búp bê Comathon ấy, và trong đó có cái linh hồn của em bé ấy. của cái thai nhi ấy. Cho nên mà linh hồn của thai nhi thì nó rất là khó bảo, rất là khó chữa, khó lắm ấy. Cho nên tôi phải để cho đến nhiều lần rồi thì tôi mới lên, tôi mới xuống, tôi mới tiếp. Tiếp xong mình nhìn cái mình biết ngay rồi, cho nên là lúc đó mới lên làm một cái bát nước cho nó uống. Uống xong một cái thì nó tỉnh táo, bình thường nó ấy lại. Xong rồi bảo nó đi thôi, đi về, để cái búp bê cô Ma Thong ở đây để thầy giải quyết cho. Các thứ cho bắt đầu, thì nói như thế bắt đầu nó thay đổi sắc mặt luôn. Từ cái chỗ mà nó mặt mũi bình thường, nó đỏ rực cả lên. Chỉ trong vòng chỉ có vài giây thôi các quý vị, mắt đỏ như là mắt của Quan Văn Trường trong phim ấy, đỏ rực lên như thế, vài giây thôi. Mắt nó đỏ rực lên và nó khóc, nó lăn lộn, nó lăn lộn ra giữa chiếu, nó cứ lăn lộn và nó nhìn bố mẹ nó như là một kẻ thù ấy. Đó. Khi đó tôi mới, mình thấy thế mình bảo thôi không ổn rồi. Đó. Thế chắc là nó có duyên với nhau, hai đứa nó có duyên với nhau rồi. Xem ra một chút thì hóa ra là gì, nó cũng có duyên với nhau thật, đã từng làm anh em với nhau. Thế tôi bảo nó rồi thuyết pháp cho nó nghe, lấy giáo lý nhân quả đạo Phật về luân hồi, nhân quả đạo Phật thuyết cho nó nghe khoảng độ 5-10 phút gì đó. Xong rồi bảo thôi bây giờ thì con quy Phật đi. Nói đến quy Phật nó vui hẳn, mắt hết đỏ lại trở lại bình thường. Và quy Phật xong một cái thì bảo thôi bây giờ thế này, âm dương cách biệt, các con dù là anh em với nhau nhưng cũng không thể nào mà sống với nhau một bên gì, một bên tối một bên sáng, âm dương cách biệt như thế. Thì bây giờ con phải đi đầu thai, đi thoát hóa, đi đầu thai thì mới có cơ hội anh em gặp được nhau ở trong kiếp này hoặc kiếp sau. Cho nên tôi về bảo cái bố mẹ nhà ấy phải mua hẳn một cái khu đất, đem cái búp bê cô Ma Thong ấy, mua cái tiểu thật đẹp và đem chôn ngay bên cạnh cái khu đất ở trong cái khu mộ của tổ tiên nhà mình và thờ cúng bình thường như là con của mình. Nhân duyên cái này chỉ có Phật Bồ Tát mới biết thôi. Tôi thì không biết rõ được điều đó, nhưng mà nhờ Phật Bồ Tát gia trì cho nên cũng có cái cảm nhận được cái đó. Cho nên bảo đây là cái nhân duyên của anh em chúng nó gặp lại nhau, cũng là một cái nhân duyên đi về làm được cái điều này. Và phát nguyện, bố mẹ cũng phát nguyện ăn chay phóng sinh tu phúc. Thằng cu con kia cũng phải gì ạ? Thằng cu kia cũng phải về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày thì mới khỏi. Nhưng mà tôi nói luôn là về trong vòng 3 đến 5 ngày đầu là khó lắm đấy, khó bảo lắm đấy. Nhưng mà phải bắt nó vào để tụng. Nó không tụng được thì cũng bắt nó vào mà ngồi ở đấy. Mắt nó nhắm lại thì phải căng mắt nó ra để cho nó nhìn chữ. Không được để cho nó ngủ trong vòng 3 đến 5 ngày đầu. Cũng không được để cho nó bỏ đi đâu trong 3 ngày đến 5 ngày đầu. Đúng quả thật đi về. Về trong 2-3 ngày đầu là nó lên là nó lên thì bố mẹ nó ép nó lên, nó cứ lên, lên để nó ngủ. Lên thế là nó ngủ, nó cứ gục gà gục gật nó ngủ, nhưng mà ngủ thì bố mẹ nó lại dựng nó dậy. Thế vượt qua đến 3 ngày, thế nó từ từ tỉnh táo lại dần và hết ngày thứ 5 nó như cái bình thường và đọc kinh qua 21 ngày khỏi đi làm bình thường, không còn gì nữa cả. Cho nên tôi mới nói gì? Đối với kinh Địa Tạng này, hàng trung căn, hàng hạ căn, hàng thượng căn, ai đến với Phật, ai đến với Bồ Tát cũng đều có lợi ích hết. Nếu chúng ta giữ chọn cái niềm tin ở trong gì? Trong tâm mình. Đấy, chúng ta thấy. Qua là những cái câu chuyện thiết thực như vậy, chúng ta mới thấy rằng Phật Pháp không phải chỉ là độ những cái gì nó siêu hình, siêu nhiên về đời sau, mà được ngay tại trong cuộc sống này, hiện tại đời sống này, chúng sinh nào khổ, nếu mà nhất tâm cầu Phật, Phật Bồ Tát gì, liền tùy tâm, tùy nguyện, tùy cầu của chúng sinh, để mà báo đáp lại cái tâm nguyện, khiến cho họ để được sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm, khiến cho họ hoan hỷ, khiến cho họ khoái lạc, khiến cho họ có niềm tin vào Đức Phật, vào đạo Phật của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy nói Bồ Tát Địa Tạng Khi nghe gì? Đây tôi nói về khi đó là ngày chưa thành Bồ Tát. Nhưng chúng ta cũng có thể nói là Bồ Tát được rồi. Phát cái tâm rộng lớn như thế tức là Bồ Tát rồi. Thế tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng lúc đó thì ngài phát nguyện rộng lớn mà trải qua gì? Thời gian bất khả thuyết. Bất khả thuyết tức là lâu, lâu xa. Bất khả thuyết là chẳng thể nói. Đơn giản nếu chúng ta dịch là bất khả thuyết dịch là chẳng thể nói thì nghe nó rất là gì? Nghe nó không còn trang trọng nữa, nghe nó không còn trang nghiêm nữa, nghe nó không còn thành kính nữa, và nghe nó gì? Nó không còn là đa nghĩa nữa. Cho nên trong ngũ chủng bất phiên của Phật giáo, người phiên dành cho những người phiên dịch kinh điển là gì? Đa nghĩa bất phiên, là thuần cổ bất phiên. Cái gì nó thuần ra thuần cổ rồi á. Ví dụ như trước đây là gì? Chúng ta tuyên niệm là Nam Mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, thì bây giờ lại có một cái hòa thượng thì là Nam Mô Phật Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni. Đấy, nghe nó lại trái ra. Nhưng mà thôi thì hòa thượng cũng là người có đạo cao đức lớn, cho nên mọi người không muốn nói. Mọi người không muốn nói. Từ xưa đến giờ Phật giáo Việt Nam chúng ta hơn 2000 năm nay ai cũng Nam Mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật là miền Bắc, miền Nam là Nam Mô Bổn Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật là miền Nam. Nhưng bây giờ thì có một hệ phái hòa thượng là Nam Mô Phật Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Phật Bổn Sơ Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thấy đây là trái với gì ạ? Trái với cổ. Còn ngày xưa các cụ phiên dịch là gì? Thuần cổ bất phiên. Tức cái gì thì nó phù hợp với gì? Các bậc cổ đức ngày xưa người ta dịch, người ta suy nghĩ tính toán và gì đầy đủ rồi á, thì để nguyên như thế, gọi là thuận cổ bất phiên, đa nghĩa bất phiên. Và gọi cái đa nghĩa tức là nhiều nghĩa, thì không được phiên dịch cái từ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, là không được ý. Nó rất là đa nghĩa, không thể dịch từ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Từ Bát Nhã là trí tuệ, Ba La là rộng lớn, chứ Tâm Kinh Tâm Kinh có người là gì? Dịch là lòng kinh, trí tuệ rộng lớn mênh mông, nghe nó chả ra thế nào cả. Cái từ người ta Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh thì nghe nó trang trọng, nghe nó thuần cổ, và nghe đi, nghe nó rất đa nghĩa, chứ không thể dịch là kinh trong lòng này, trong lòng cái kinh trí tuệ trong lòng này rộng lớn, không thể dịch như thế được, vân vân. Hay ví dụ như câu thần chú vãng sinh chẳng hạn, nắng mổ a di đá bà dạ đá di đà tha di lễ đô bà tì chẳng hạn. Hoặc là câu thì câu yết đế của Bát Nhã, yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha ma ha Bát Nhã ba la mật đa chẳng hạn. Nếu dịch ra nghĩa nó là đi mau đi mau, mau mau đi mau, mau mau đi mau, mau đi đến bờ bên kia. Nếu mà đọc câu thần chú là gì? Mau mau đi mau, mau mau đi mau, mau đi mau, đi mau đến bờ bên kia. Như thế nghe nó còn gì nữa không? Nhưng mà chúng ta dịch là yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, ma bát nhã ba la mật đa. Chúng ta thấy trang trọng, linh thiêng. Đó gọi là, đó gọi là cái mật chú đó gọi là, lúc nãy gọi là gì nhỉ? Từ tiếng Hán nó gọi là bí mật bất phiên. Thần chú gọi là bí mật bất phiên. Cái này nó thuộc về bí mật. Thần chú Phật với Phật mới hiểu được, phàm phu tục tử chúng ta hiểu làm sao được. Lấy cái nghĩa để hiểu làm sao được thần chú của Phật mà đi đòi đi dịch gì? Đi dịch thần chú. Nếu dịch thần chú là đi mau, đi mau, mau mau đi mau, mau mau đi mau, đi mau tới bờ bên kia, tức là bờ giác đó. Dịch ra thì nó như thế đấy. Yết đế, đi mau, ba la tăng yết đế, mau mau, mau đi mau, đó. Bồ đề tát bà ha, ma bát nhã ba la mật đa, mau mau đi mau, đi mau tới bờ bên kia. Dịch như thế thì chúng ta nghe. Đó cho nên gọi là bí mật bất phiên, trang trọng bất phiên, thuần cổ bất phiên, đa nghĩa bất phiên. Đó, chúng ta thấy. Đấy là những cái quy tắc dịch kinh, quy tắc dịch kinh, quy tắc dịch kinh của gì? Của chư tổ ngày xưa. Cho nên đấy chúng tôi mới giữ để nguyên cái chữ trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp mà ngài Địa Tạng vẫn còn trụ trong ngôi vị Bồ Tát. Cái từ bất khả thuyết này nghĩa là gì? Là không thể nói hay là không thể nghĩ bàn. Tức là chỉ cho cái thời gian vô số ức kiếp là không thể nói ra hết được, không thể tính toán hết được. Cho đến ngày nay Bồ Tát Địa Tạng vẫn ở trong ngôi vị Bồ Tát. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng muốn hành Bồ Tát Đạo để thành Phật đâu có phải là nhanh đâu, không phải dễ đâu. Nên chúng ta tu đừng có nghĩ rằng các sư phải như thế này, các sư phải thế nọ, các sư phải thế kia. Tại sao chúng ta không nói là mình phải thế này, mình phải thế nọ, mình phải thế kia đi? Đúng không? Nghiệp tính của chúng sinh nó là mênh mông rộng lớn. Có những người vào đạo tu ai mà chẳng muốn cho nó tròn quả tu các quý vị. Nhưng cái nghiệp của họ nặng. Cho nên vào chùa 2-3 năm, một vài năm, họ không tu được, họ đi ra đời, họ con trai lại về lấy vợ, con gái lại về lấy chồng. Chúng ta thì cũng đừng có miệt thị họ, bình thường với họ đi, không sao cả. Đó. Chúng ta thấy bên Thái Lan đấy mà, họ còn cho tu gieo duyên, bắt đầu vào chùa tu á, lớn lên là phải vào chùa tu được thì 1 năm, 2 năm, đến 3 năm, tu càng lâu trong chùa về xã hội á, để càng có địa vị cao. Đấy. Riêng bên Thái Lan á, càng tu lâu trong chùa, đi ra ngoài xã hội á, càng được trọng vọng. Đấy. Chúng ta thấy Thủ tướng Thái Lan cũng phải đi tu, Đức vua Thái Lan cũng phải đi tu. À, từ đức vua trở xuống đều phải đi tu thì mới có địa vị trong xã hội. À, cho nên cái Thái Lan nó vẫn còn theo cái chế độ gọi là quân chủ lập hiến, cho nên họ vẫn tôn trọng đức vua lắm, kể cả thủ tướng lên làm thủ tướng đến trước đức vua khi được nhân dân bầu làm thủ tướng rồi á, vẫn phải đến quỳ dưới chân của quốc vương để xin ban phúc. À, và quốc vương và sư á, khi lên vua lên nhận ngai vàng á, vẫn đến quỳ dưới chân gì của vị cái hòa thượng cao nhất của giáo hội Phật giáo Thái Lan á, để xin ban phúc, để xin chúc phúc. Thủ tướng cũng vậy, những người to nhất của đất nước Thái Lan khi lên nhậm chức đều phải đi đến trước những vị tăng thống, đến trước cái hội đồng tăng thống. Nhưng có một vị lớn nhất, đó là vị tăng thống như mình thì gọi là ban là hội đồng chứng minh nhé, là to nhất. Thì người đứng đầu hội đồng chứng minh là Đức Pháp Chủ, còn hội đồng trị sự á là to thứ hai, thì đứng đầu là Hòa Thượng Chủ tịch. À, mình thì có hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự, bên kia họ có hội đồng tăng thống. À, thì Đức Tăng Thống á giống như Đức Pháp Chủ của Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, sẽ ban phúc cho họ, chúc phúc cho họ khi mà họ lên quán đỉnh làm vua hoặc lên làm thủ tướng vân vân. Đó, cho nên ở bên Phật giáo Thái Lan chúng ta thấy cái chuyện vào chùa đi tu là cái trách nhiệm của mọi người dân, đặc biệt là con trai. Ai mà không vào chùa đi tu á, ra ngoài đời đi xin việc, cầm cái hồ sơ đi xin việc á, nếu mà chưa có cái dấu của cái vị chủ trì đó công nhận là đã tu ở trong chùa mấy năm rồi đó, đi hết các nơi gần như không xin được việc, không xin được việc tốt, đặc biệt vào các cơ quan công sở nhà nước và các doanh nghiệp lớn do gì, do người Thái Lan làm chủ, không xin được. À, cho nên á, cái việc đi tu ở Việt Nam chúng ta thì đặc biệt miền Bắc chúng ta cứ nặng nề, là đi tu mà bỏ về là khủng khiếp lắm. Có một cái gì đó là ghê gớm lắm, là kinh khủng lắm, là bị coi thường, bị miệt thị, thậm chí bị mọi người xa lánh. À, nhưng mà không sao đâu. Chúng ta phải biết rằng cái nhân duyên thời Đức Phật còn tại thế đã có nhiều người xuất gia rồi không tu được, thì Đức Phật cũng hoan hỉ cho ra ngoài đời sống bình thường mà. À, bình thường trong cái việc đó. Đạo Phật chúng ta, Đức Phật coi cái việc đó bình thường. Họ vào đạo không tu được thì đi ra, có gì đâu, họ xin ra. Nhưng đừng có phá bính mà phải tội. À, cũng giống như ở ngoài xã hội, người vào xin vào đảng chẳng hạn, khi họ vào họ không thấy ăn lạc, không thấy gì đem lợi ích gì cho họ, rồi xin ra khỏi đảng có sao đâu, có ai phạt đâu, không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta phải nhìn thoáng như thế, nhìn chuẩn mực như thế. Trong giáo lý của Đức Phật là cho phép như vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy những người mà họ xuất gia rồi không tu được, họ ra về là kệ họ, làm gì mà phải miệt thị, làm gì mà phải nặng nề cái chuyện đó, không nặng nề. Rồi chúng ta lại bảo đi tu thế này thế nọ thế kia. Các vị biết mấy cái vụ mà Sĩ Căng Đan vừa rồi của giáo hội á, trong sâu thẳm của nó đều có vấn đề hết. Thế giờ cái vụ này đầu năm sư đánh nhau ở trong trong thiền viện Phước Sơn, điều tra ra đâu có phải mấy sư thật đâu, mấy sư giả đấy chứ. Giáo hội điều tra ra không có những vị sư nào có tên như thế và có chứng điệp như thế. Báo chí nhảy vào làm ầm ầm lên. Và dân tình, đặc biệt kể cả Phật tử mình không cần biết đúng sai làm sao, cứ thấy là gì, mặc áo vàng ở trong chùa đó là sư, cạo tóc mặc áo vàng ở trong chùa là sư, và đánh nhau đó là sư đánh nhau. Rồi đưa lên mạng với nhau chửi gì, chả thiếu một cái câu gì nữa. Sư thế này, sư thế nọ, sư thế kia, giáo hội thế này, giáo hội thế nào, giáo hội thế kia, vân vân. Nhưng nhờ các cơ quan an ninh với lại giáo hội bắt tay vào điều tra ra, họ có phải sư đâu. Không phải sư. Nhưng mà chúng ta biết là các cụ ngày xưa nói là cái gì vạ gì má sưng ấy nhỉ? Cái gì vạ? Hiểu được vạ? Chả rõ thế nào cả. Cái gì tôi hay nghe cái gì nói thì lâu lâu cũng chả nhớ. Cái gì vạ má cũng sưng ấy. Đấy. Có nghĩa khi mà tìm hiểu được ra rồi thì xã hội lên án là chửi hết rồi. Bây giờ cái công nghệ 4.0 hay mấy chấm không gì đó, nó cứ đưa lên Facebook một cái là nó chửi rao hết, chửi sạch. Đấy, chửi từ lớn đến nhỏ, chửi từ gì các hòa thượng đạo cao đức hạnh cũng đến những cái thầy tu phạm giới phá giới, nó chửi tất. Nó chửi cái bọn sư, cái bọn đầu chọc thế này thế nọ thế kia, tức là chửi tất còn gì nữa. Đó. Cho nên chúng ta có con có cháu như thế, bảo chúng nó, bảo các con các cháu chúng ta, nó lên mạng mà thấy những cái thông tin gì mà nó xấu, nó nói về gì liên quan tới các sư hay liên quan tới các lãnh đạo đảng nhà nước gì đó, hay là lãnh đạo ở thế giới, chúng ta cũng phải tìm hiểu ra, đừng có vội nghe. Mạng bây giờ nó tin vịt nhiều lắm, tin lá cải nhiều lắm, nó không chuẩn đâu. Mà con thậm chí nhìn nó như thế đó, nhưng mà thực tế ở trong nó còn uẩn khúc nhiều thứ lắm. Đó. Biết là nó là giả đấy, nhưng mà bảo gì, bảo ngành an ninh công bố. Ngành an ninh bảo là không tìm thấy nó, không tìm thấy tên nó ở đâu, không biết nó ở đâu nữa để công bố. Có nghĩa là có gì, đánh một cái dấu gì, dấu hỏi vào đấy. Nhiều vấn đề lắm các quý vị. Cho nên thôi, chúng ta cũng biết là vậy thôi. Chỉ biết rằng các cụ ngày xưa chúng ta nói rồi, thôi mình đi tu thì phải chịu nhẫn thôi, phải chịu nhục thôi. Đức Phật bảo là nhẫn nhục ba la mật mà. Vì sao Đức Phật lại nói là phải nhẫn nhục ba la mật? Hành Bồ Tát đạo là phải gì? Phải bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. À, từ ba la mật có nghĩa là gì? Là rộng lớn, là tới bờ bên kia. Ba la mật là tới bờ kia, là rộng lớn, là tới bờ bên kia. À, ví dụ như bố thí ba la mật, tức là đem cái sự bố thí, tài thí, pháp thí và vô ý thí ấy một cách là rốt ráo, không chỉ cầu cho bản thân mình mà nguyện cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát giác ngộ, tới bờ bên kia đó là giải thoát giác ngộ, đó gọi là bố thí ba la mật. Vì cứu khổ, ban vui cho tất cả chúng sinh mà hành hạnh bố thí, đó gọi là bố thí ba la mật. Không vì tu tập cho bản thân mình được sinh thiên hay là được giải thoát chứng quả la hán một mình cho bản thân mình, mà vì tất cả gì làm khuôn phép cho tất cả chúng sinh khắp trong gì trong mười phương thế giới mà trì giới thanh tịnh, đó gọi là trì giới ba la mật. Không phải vì là gì ạ? Không phải vì mình nhịn, mình chịu nhục để được ăn, được mặc, được người ta cho cơm ăn, cho nhà ở, cho áo mặc, cho nước uống vân vân, cho tiền tiêu mà mình chịu nhục. Mà mình chịu nhục ở đây là vì cầu đạo vô thượng bồ đề, vì làm khuôn mẫu, làm nền tảng, làm rường mối cho tất cả chúng sinh nương vào cái hạnh này để mà nhẫn, để mà chịu. Nhẫn đến thì xả bỏ cả thân mạng để làm cái biểu pháp cho chúng sinh, mình cũng gì cũng nhẫn cũng chịu, cho nên gọi là nhẫn nhục ba la mật. không phải vì tinh tiến để cầu cơm ăn áo mặc, cầu có tiền tiêu, nhà lầu, xe hơi, vân vân, mà tinh tiến ở đây làm tất cả các việc thiện, bỏ tất cả các việc ác, để làm gì? Làm nền tảng, làm khuôn mẫu, làm một cái căn nhà lớn mênh mông dung chứa vô lượng chúng sinh ở trong đó, được an lạc, được thảnh thơi, được giải thoát, được thoải mái, mà tinh tiến hành Bồ Tát đạo, tu tập thiện nghiệp, đoạn trừ các ác. Đó gọi là gì? Gọi là tinh tiến ba la mật. Không chỉ vì tu tập cho bản thân mình, ngồi chơi chơi ở một chỗ ở trong rừng sâu núi thẳm, mà vì muốn cho tất cả chúng sinh đều được cái tâm an định, cái tâm không động loạn, và cái tâm gì? Cái tâm hiểu Phật Pháp như lý như Pháp, để tu hành giải thoát giác ngộ, để mà gì? Mà tu tập thiền định. Đó gọi là thiền định ba la mật. Không chỉ vì một mình cầu cái trí tuệ nhỏ nhoi ở thế gian, kiến văn giác chi ở thế gian đó, mà vì gì? Muốn khai hóa cho tất cả chúng sinh, cho nên đó, là cầu cái trí tuệ vô thượng của Phật. Cho nên đó, vì đó mà học tất cả các pháp, không phải chỉ dừng lại ở chỗ thì sáu pháp ba la mật, mà học thì tất cả các thiện pháp chưa học Bồ Tát nguyện sẽ học. Tất cả các ác pháp chưa bỏ, chưa biết, Bồ Tát gì? Học để biết và học để bỏ. Và học để gì? Để biết rõ, để dạy các chúng sinh biết và bỏ những pháp ác. Học để gì? Để biết và hành những pháp thiện. Cho nên đó gọi là gì? Đối với các vị Bồ Tát thì không chỉ dừng lại ở một bộ kinh. Ví dụ như mà nếu bảo chúng ta bảo là chỉ được học, ai theo thì theo tôi, chỉ được học một bộ kinh Địa Tạng á, là tôi thì tôi sai với quan điểm của Phật Bồ Tát rồi. Tôi mà dạy các Phật tử chỉ được chỉ một bộ kinh á, Vô Lượng Thọ, tôi cũng sai với quan điểm của Phật Bồ Tát rồi. Cho nên quan điểm của tôi thì học bộ kinh nào, dứt điểm bộ kinh đấy, chứ không phải là chỉ học bộ kinh. Ví dụ 7 năm chúng ta học bộ kinh Địa Tạng này cho các Phật tử sơ cơ thì 7 năm trời, 2 lần giảng xong rồi, bây giờ lần này lần thứ 3 giảng kinh Địa Tạng. Và tới đây thì sẽ giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ ở trên núi cho các Phật tử chuyên tu, thì trên núi sau này sẽ chỉ Vô Lượng Thọ. Chứ không phải là ai mà Địa Tạng thì không được học Vô Lượng Thọ nữa, không phải. Hoặc là ai mà học Vô Lượng Thọ rồi thì về nhà không được tụng kinh Địa Tạng nữa, không đúng. Có nghĩa là lên trên núi thì chỉ Vô Lượng Thọ, nhưng mà về nhà thì vẫn tụng Địa Tạng được, không sao. Hoặc là về Khai Nguyên, về Quất Lâm đây, và hệ thống chùa thì các chùa khác của đạo tràng chúng ta vẫn tụng Địa Tạng bình thường, vì nơi đó là dành cho hàng căn cơ bậc gì? Bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Còn lên trên Tản Viên là dành cho bậc căn cơ bậc gì? Bậc trung và bậc thượng rồi. Tu tập lên một bậc gì cao hơn rồi. Rồi còn sau này không chỉ dừng lại ở đó, nếu đủ duyên thì còn Pháp Hoa nữa, còn Di Đà nữa, còn Quán Vô Lượng Thọ nữa, còn Pháp Hoa nữa. Đó. Chứ nếu mà tôi cứ nghĩ là chỉ được giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh Địa Tạng thì tôi đi vào gọi là xẻn pháp rồi, không đúng với lời dạy của Phật rồi. Nếu là chỉ một bộ kinh mà độ được tất cả các căn cơ của chúng sinh nhá, thì Phật phải nói ra các kinh này làm gì? Phật không phải nói các kinh khác để làm gì cả. Có người dẫn chứng bảo Hòa Thượng Tịnh Không bảo chỉ được học bộ kinh Vô Lượng Thọ, không được học bộ kinh khác, học kinh khác là tạp. Nghe Hòa Thượng giảng mà chẳng hiểu cái gì cả. Thế các vị thử đi nghe lại khi Hòa Thượng giảng kinh Địa Tạng xem. Hòa Thượng hết mực tán thán kinh Địa Tạng, Hòa Thượng nói rằng bất cứ đạo tràng nào tôi xây dựng, chùa cảnh xây dựng đạo tràng á, thì cái bộ kinh đầu tiên tôi giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Thế có nghĩa là kinh Địa Tạng này là số 1 làm gì nữa. Rồi khi Hòa Thượng giảng về gì? Về Lăng Nghiêm. Hòa Thượng giảng Hoa Lăng Nghiêm, Hòa Thượng cũng nhất mực khen về gì? Lăng Nghiêm. Khi mà Hòa Thượng giảng về Hoa Nghiêm, Hòa Thượng hết mực khen về Hoa Nghiêm. Ấy Phật cũng thế. Phật giảng về kinh nào, Phật hết mực khen kinh đó. Ví dụ Phật giảng Pháp Hoa, Phật bảo là vua của các kinh. Phật giảng Bát Nhã, Phật bảo Bát Nhã là mẹ sinh ra gì? Các Đức Phật. Rồi Phật giảng Di Đà, Phật nói về mười phương chư Phật là gì? Tán thán khen ngợi. Kinh này là gì? Là kinh gì? Rất khó tin. Ai tin được thì sẽ được vô lượng công đức. Vậy kinh này là bậc nhất. Giảng kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật cũng nói gì? Đức Phật cũng nói là kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất. Giảng kinh Kim Cương, Đức Phật cũng nói Kim Cương Cương là bậc nhất. Rồi giảng kinh Thắng Man, Đức Phật cũng nói kinh Thắng Man là bậc nhất. Rồi giảng kinh gì Đức Phật nói kinh đó đều là bậc nhất. Nhất ở đây là nhất với gì? Với căn cơ của chúng sinh. Ai có duyên, ví dụ người có duyên tu thiền thì thường họ là thích nghe cái kinh Kim Cương và kinh Bát Nhã. Thì đối với người tu thiền, Kim Cương và Bát Nhã là bậc nhất rồi. Còn người tu trình độ chúng ta thì chúng ta biết là Di Đà, rồi Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ là bậc nhất, thì những cái bộ kinh đó là bậc nhất. Bây giờ thì tôi lại thêm một cái bộ tu tình độ, lại thêm bộ kinh Địa Tạng vào nữa. Ngày xưa các tổ chỉ nói là tu tình độ là chỉ có tình độ tam kinh, tức là có ba bộ kinh thôi: Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Bây giờ theo đại tràng chúng ta, tôi lại thêm một bộ kinh Địa Tạng này vào nữa, cũng là để tu tình độ. Chúng ta tụng Địa Tạng để hiểu được sâu về lý nhân quả, tội phúc, lo tri ân báo ân công đức ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp nội ngoại hai bên, tri ân công đức cha mẹ sinh thành dưỡng dục ở đời nay, và tri ân tổ quốc, tri ân gì chúng sinh, tri ân bạn bè, vân vân, tất cả mọi người chúng ta đều tri ân, đều sống một cách hài hòa, làm những người Phật tử thuần thành, sống ở trên đời này và đem lại sự an lạc thanh tịnh ngay trong cuộc sống này, ngay trong gia đình của chúng ta. Các cụ ngày xưa nói gì? Gia hòa vạn sự hưng mà. Cho nên gia đình mà không hòa thuận thì chúng ta có tu gì, có đi chùa tu đến gì, đến 50 năm nó vẫn cứ như thế thôi các quý vị. Trong khi gia đình chúng ta không tu, cứ bảo đến chùa mới tu, đến chùa tụng kinh niệm Phật là tu, không phải. Nhầm mất rồi. Các Phật tử chúng ta ai mà hiểu cái điều như thế, đang hiểu như thế là chúng ta đang hiểu lầm với giáo lý của nhà Phật rồi. Hiểu quá xa với giáo lý lời dạy của Đức Phật rồi. Cho nên không phải là không có, tự nhiên các cụ chúng ta ngày xưa là nói thứ nhất khó nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu gì? Tu chùa. Khó nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Thường người ta nói rất là gì? Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Đấy. Cho nên đối với các Phật tử chúng ta là cái gia đình chúng ta phải là cái đối tượng, tất cả những người thân để đối tượng cho thì chúng ta tu đã, coi tất cả người thân chúng ta như Bồ Tát để mà kính lễ, để mà gần gũi, để mà đối xử với họ như một vị Bồ Tát. Nếu đối với cha mẹ còn sống, coi cha mẹ chúng ta đó là hai vị Phật, hai vị Phật đang hiện hiếu để mà lễ kính, để mà hầu hạ, để mà làm tròn cái đạo hiếu của đứa con, của người con. Thì đó là gì? Tu tại gia đó các quý vị. Vợ đối với chồng phải như thế nào, ngược lại chồng đối với vợ phải tu ra sao? Phật dạy ở trong gì? Rõ trong kinh điển rồi các vị, giờ về giờ quyển 1 của Phật học phổ thông ra sẽ thấy gì? Phật dạy dẫn trong kinh gì? Trong kinh điển ra Phật dạy rất rõ bổn phận của người chồng đối với vợ phải làm sao, và vợ đối với chồng phải làm sao, con cái đối với bố mẹ phải làm sao, và ngược lại bố mẹ đối với con cái cũng phải làm sao. Phật dạy hết rồi các quý vị. Và chúng ta cứ thế đem và áp dụng thực hành, đó là tu còn gì nữa. Tu là sửa những thói hư tật xấu mà. Tu là thay đổi những cái việc làm xấu ác trước đây chúng ta thì thường làm mà. Đó. Chứ không phải là tu là nó xa vời dịu vậy ở tít trên mây đâu các quý vị. Chứ không phải là ở chùa mới là tu đâu. Đến như chúng ta nghe pháp tụng kinh niệm Phật, A Di Đà Phật, đi kinh hành, nhưng mà tu tất nhiên đấy là tu. Nhưng mà nếu ở nhà chúng ta không có cái gốc căn bản tu á, chúng ta càng đến chùa càng tu, càng để cho xã hội họ coi thường Phật giáo chúng ta. Đó. Ví dụ như chúng tôi chẳng hạn, lên trên tòa giảng này mới tu, ngồi trên bục giảng mới tu, hoặc lên trên chùa cọ mó tụng kinh mới tu. Còn ở dưới chùa chửi dân nó như ngoé, ăn thịt uống rượu, làm những việc sai trái bẩn thỉu quá thì chúng ta biết có ai tin chúng tôi không? Lên tòa giảng nói, cho dù nói hay đi chăng nữa, nói có gì con kiến ở trong lỗ cũng phải chui ra đi chăng nữa, nhưng mọi người có tin không? Không tin. Càng nói hay họ càng gì coi thường chúng tôi hơn, nếu như chúng tôi là con người như thế. À, cho nên chúng ta phải biết rằng muốn cảm hóa được người khác thì mình phải gì, phải lo tu trước tiên đã. Chúng ta cũng vậy, muốn cảm hóa được chồng con, muốn cảm hóa được vợ con, muốn cảm hóa được bố mẹ, muốn cảm hóa được các con, muốn cảm hóa được gì, họ hàng nội ngoại, cảm hóa được người thân, cảm hóa được bạn bè, hàng xóm láng giềng. Trước tiên chúng ta phải tu làm sao cho gì? Cái tâm mình nó gì? Nó chính ra. Cái miệng mình nó nói gì? Những lời gì? Nhẹ nhàng. Những lời đúng sự thật. Những lời gì? Không theo dệt. Những lời không? Không ác khẩu đã. Cái thân của chúng ta đi đứng nằm ngồi bất cứ chỗ nào cũng có oai nghi phép tắc đó, không có bạ chỗ nào cũng ngồi. Đến gặp đối trước các cụ mà gì? Đi gặp các cụ lớn mà chúng ta mặt cứ vênh lên đó. Gặp các cụ cao tuổi chúng ta cứ vênh lên đó. Người ta phải hỏi con cái nhà ai đấy, bảo con nhà đấy đấy. Người ta bảo gì? Cái đồ mất dạy, cái đồ vô học. Thế sao đấy? Bố mẹ chúng ta nghe được thì sao? Đau lòng chứ sao nữa. Cho nên chúng ta muốn dạy được con, dạy cháu thì chúng ta phải là người tu trước đấy. Chúng ta tu trước, tu ở từ khẩu nghiệp đến thân nghiệp, đến ý nghiệp của mình. Ba cái đó đều phải tu hết. Đều phải tu hết, đều phải sửa hết các quý vị. Đem cái niềm vui tiếng cười ở trong mái ấm gia đình chúng ta nhân rộng ra cho đến hàng xóm láng giềng. Thì người ta hỏi ra, ô tại sao trước đây cái gia đình đó suốt ngày cãi nhau, lục đục, chửi nhau, đánh nhau, từ khi nó đi chùa quất lâm đến bây giờ nó về là thế, nó thay đổi hẳn. Thì người ta phải đưa ra một câu hỏi, tại sao đến chùa quất lâm học được cái gì? Xong người ta lúc đó người ta tò mò, người ta hỏi, thế các ông các bà hay là các anh các chị các cô các bác đến chùa quất lâm học được cái gì đấy? Thế bảo bác cứ đến đi, hoặc là ông cứ đến, bà cứ đến, cùng cứ đến đi, đến vào những cái khóa tu khóa giảng như này, nghe thầy chùa họ giảng kinh thuyết pháp cho nghe, xem đó có hợp hay không, có học được cái gì hay không. Và họ đến, họ thấy chúng ta thay đổi, rồi đến họ được thấy, được nghe các sư ở trên chùa thuyết pháp giảng kinh tuyên bày lý đạo của Phật khai hóa cho họ, họ được hiểu ra, họ nói, à đi chùa là như thế, hóa ra đi chùa là như thế. Trước đây mình cứ tưởng đi chùa là gì? Đến chùa là chỉ có tụng kinh niệm Phật. Bao nhiêu cái tốt của các sư, của giáo hội á, thì có thấy mấy là báo chí rồi, mọi người chia sẻ trên Facebook hay trên mạng xã hội mấy đâu. Nhưng cái xấu á, chỉ một người, một vị sư làm xấu, cả nước biết chỉ trong vòng ấy, vài giây thôi các quý vị. Vài phút sau, vài tiếng đồng hồ sau thì thôi rồi. Ầm 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 ra luôn các quý vị. Nhưng mà một vị sư đi truyền kinh giảng đạo 10 năm, 20 năm chẳng mấy người biết đến cả. Một vị sư làm việc xấu được đăng lên trang mạng xã hội, cả nước biết, cả thế giới biết. Họ lao vào chửi, chửi các sư, chửi giáo hội, chửi tất tần tật những người tu hành là bọn này, bọn nọ, rồi bọn này, bọn nọ, rồi sư bây giờ thế này, sư bây giờ thế nọ, sư bây giờ thế kia, rồi bọn đầu chọc, bọn ăn bám xã hội, đủ các thứ. Những cái lời nào xấu xa nhất họ đều mang lên đó chửi. Nhưng thôi, chúng ta không phải vì đó mà gì mà phiền não, cũng không phải vì đó mà chúng ta đau khổ, không phải vì đó mà chúng ta thì không tu nữa. Càng như thế chúng ta càng phải tu hơn, càng như thế chúng ta càng phải chứng minh cho xã hội rằng con sâu làm rầu nồi canh thôi, còn bản thân của giáo hội, của đạo Phật chúng ta là thuần tịnh, thuần thiện. Nhưng chúng ta biết khi mà đã có tổ chức lên rồi thì đương nhiên phải có kẻ này người khác. Trong gia đình của chúng ta đẻ ra hai đứa con hoặc ba đứa con, chúng ta còn biết có đứa thì rất ngoan hiếu thảo, nhưng có đứa thì nó bất hiếu ngỗ nghịch. Nào, có không? Có không các quý vị? Có hai đứa con thôi, nhưng một đứa thì gì? Hoàn toàn là gì? Hiếu thảo, cung phụng hiếu dưỡng ông bà cha mẹ, đối xử với bạn bè anh em nội ngoại ruột rà là gì, không có một cái điều tai điều gì để mà chê trách được. Nhưng lại có một đứa lại hoàn toàn là ngược lại, nó về đến nhà ngày nào là khiến cho mình phiền não, khiến cho mình đau khổ ngày đó. Không chỉ nó làm mình đau khổ mà hàng xóm láng giềng, họ hàng, bạn bè đều gì, đều nói rằng nó thế này, nó thế nọ, nó thế kia, nó gì mất dạy, nó thế này thế nọ, mày không dạy được nó thế này nọ thế kia, làm cho gì mình cũng đau khổ lây, làm cho mình tủi nhục lây. Chúng ta thấy không? Hai đứa con mà còn đứa được đứa mất. 10 nhà thì may mới được 2-3 nhà toàn vẹn, được hai đứa, đứa cả hai đứa con ngoan. Nhưng còn 7-8 nhà gì? Đứa được đứa cái, tức là đứa được đứa mất. Có khi là 2-3 nhà gì? Mất cả hai luôn. Các quý vị thấy không? Nó nghiện ngập, cờ bạc, rượu chè, gái gú, làm tan nát không chỉ gia đình của nó mà làm tan nát gia đình của người khác. Nhưng xã hội có ai biết đâu, nó không ai chửi nó cả. Nhưng mà một vị sư có vấn đề gì đó nó chửi luôn, nó chửi ráo luôn đó. Cho nên chúng ta phải biết cái điều đó thôi. Ví như chiếc áo trắng mà Đức Phật nói, ví như chiếc áo trắng chúng ta mặc ra đường, nếu bị một vết nhơ người thấy sẽ biết ngay. Còn ví như chiếc áo đen ta đem mặc ra đường, dù bị nhơ gì, bị nhơ rất nhiều cũng không ai thấy được. Người tu, Đức Phật nói ví như chiếc áo trắng á, chiếc áo trắng mặc ra đường thì chỉ cần một vết nhơ thì họ sẽ nhìn thấy ngay. Nhưng người không tu á, giống như mặc chiếc áo đen tối màu, nó thì có bị những vết nhơ, vết mực, vết bẩn á, cũng không mấy người ai phát hiện được đâu. Đó, nó thế. Đó, cho nên đây cũng là một cái điều tốt. Cho nên chúng ta mới thấy gì? Vì sao Đức Phật lại bắt các đệ tử của mình là phải cạo tóc thế này này? Nhìn này này. Chúng ta thấy nhìn các tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, rồi rất nhiều tôn giáo khác trên thế giới, họ có cạo tóc không? Không cạo tóc. Chúng ta thấy duy nhất có Phật giáo trên thế giới, có duy nhất có Phật giáo là gì? Đức Phật bắt các đệ tử của mình phải cạo tóc và mặc y phục gì khác với người gì, người thế tục, để làm sao? Đấy, Đức Phật chúng ta biết là ngài khôn lắm, ngài thông minh lắm, ngài sáng suốt lắm, ngài gì ạ? Ngài hiểu rõ tận cùng được nghiệp tính của chúng sinh, cho nên ngài mới gì, nếu mà để tóc mấy cái ông đệ tử của mình á, mặc quần áo giống như người ngoài đời á, thì đến cái thời mạt pháp ta vừa nhập niết bàn đi, nó không chịu lo giữ giới tu hành, nó ra quán ra hàng, nó ăn thịt uống rượu, nó đi đến nhà gì, nhà sàn, nhà nhảy, nó gì chơi gái chơi gú này nọ vẫn kia, ai phát hiện nó là sư không? Không. Nhưng mà Đức Phật bảo gì, cạo hết cái tóc nó đi cho nó khác với gì người đời, bắt nó à mặc quần áo nâu, quần áo gì, quần áo y cà sa như thế này, nó ra ngoài đời, nó đi ra ngoài đường là người ta biết, ờ đây là gì, đây là ông sư rồi. Nó làm việc gì sai một cái là gì? Quần chúng xã hội nhân dân là gì? Tố cáo. Chúng ta thấy không? Đức Phật hay không? Hay là quá hay, quá tuyệt vời cái chỗ đó các quý vị. Các sư, giáo hội không phát hiện ra được, nhưng xã hội sẽ phát hiện ra được. Xã hội tố cáo, xã hội lên án. Giáo hội vì cần phải loại bỏ những cái thành phần sâu mọt đó ra khỏi gì? Khỏi tăng đoàn. Hay là chúng ta thấy Đức Phật nói là không chỉ các sư tự quản với nhau mà còn cho xã hội giám sát nữa. Cho xã hội gì? Xã hội giám sát, xã hội quản gì? Quản các sư nữa, để cho các đệ tử của mình trở thành gì? Nghĩ là gì? Có những cái người mà nghĩ là gì? Đức Như Lai thì đã nhập niết bàn rồi, nay tôi thoải mái làm mọi việc, tôi muốn thích làm gì làm. Nhưng không, Như Lai nhập niết bàn rồi, nhưng tai mắt của Như Lai ở đầy khắp thiên hạ, đúng không? Mỗi một Phật tử, mỗi một người dân ở ngoài đời chính là gì? Tai là mắt của Như Lai đó, cũng là tai mắt của Đức Phật. Nếu chúng một vị sư mà làm mặc cà sa ra ngoài chợ mà chửi nhau, người ta biết ngay đó là sư rồi. À, còn xin thưa các vị, một vị tu sĩ ở tôn giáo khác họ ra ngoài chợ, họ ăn mặc vẫn com lê ca la vát, vẫn ăn mặc bình thường như người dân chúng ta này, họ có chửi nhau, họ có vào quán ăn thịt uống rượu, đi karaoke, đi nhà sàn, đi gì, đi bất cứ chỗ nào, không ai phát hiện ra họ. Và họ cứ nghĩ rằng không ai phát hiện ra họ, họ thoải mái làm việc ác, làm việc xấu. Nhưng còn Đức Phật của chúng ta, Đức Phật lại lấy tất cả con mắt của người dân ở trên thế gian này là gì? Là con mắt của Phật, giám sát các đệ tử của ngài. Lấy tất cả cái tai, cái miệng của người dân là tai là gì? Là miệng của Đức Phật, để giám sát các đệ tử của người. Hay lắm. Chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta gì? Thấm thía. là người xuất gia hiểu được cái điều đó chúng ta thấm thía lắm, chúng ta tu không phải đơn giản đâu. Cho nên ngày xưa cụ chủ hương, cụ làm giảng viên chúng tôi, cụ dạy, cụ bảo á, các thầy đừng có nghĩ rằng không có tôi là các thầy muốn làm gì thì làm. Không có tôi, ở trên cao còn có Đức Phật, còn có giới luật. Ở dưới thấp á, còn có gì? Có tai mắt xã hội, họ nhìn vào xem các thầy tu như thế nào. Đó. Cho nên ngày xưa Hòa Thượng Chùa Hương á, đệ tử của Ngài hay là con cháu của Ngài á, đứa nào mà ăn thịt, uống rượu, hút thuốc lá, bắt được đuổi ra khỏi sân môn ngay. Ngài trục xuất mấy người. Đây có cái ông sư mà ở ngoài cái chùa Ức Niên, gần chùa Vạn Niên, là sư phụ của tôi ấy. Ngày xưa là ông ấy là gì? Là bộ đội, về bộ đội xuất ngũ, đi về xin là đệ tử của thượng tọa, lên trên chùa thầy xin tu. Hòa thượng cũng cho gì? Cho ở đó để tập sự, xuất gia ở đó. Cái thầy đấy mới là đệ tử lớn nhất của Hòa thượng ấy nhé. Thầy đấy là đệ tử đầu tiên của Hòa thượng đấy. Nhưng mà ở đấy Hòa thượng cho ở chùa thầy á, để ở được khoảng độ năm, hơn năm gì đó. Hòa thượng ngày đó đang đi học ở quán xứ, chùa thì giao cho cái chú ấy ở nhà, thế gọi là đi tu, nhưng mà thực tế là vẫn chưa được cạo tóc. Xin hòa thượng nhận là đệ tử, đặt pháp danh cho rồi, nhưng mà thì chưa được thế pháp, đang thử thách. Nhưng mà ngày đó tu, người đi tu thì ít, cho nên để chú ấy ở nhà. Các vị biết không, vài tháng mà cái nó đổ đốn ra ngay, nó quen cái thói ở ngoài đời thì đi bộ đội rồi mà. Thế đi bộ đội về mới đi tu, cho nên ở ngoài đời đi bộ đội rồi là ăn uống nhậu nhẹt với bạn bè quen rồi, nay vào chùa không chịu được. Sư phụ thì đi học ở quán xứ, ở nhà có một mình mấy bà vãi. Cho nên lúc đầu thì ông nhờ bà vãi đi ra chợ để mua thịt, mua rượu về trong chùa để ăn trộm, ăn lén. Nhưng rồi thượng tọa thì đi học, tức là sư phụ đi học, về các vãi thì sợ không dám nói gì. Cho nên ông ta tưởng là thầy không biết gì, hoặc là thầy cho phép, hay là thầy cũng không quản chặt. Uống rượu và ngà ngà trong chùa rồi và đi ra ngoài đấy, ngoài quán ngồi luôn, ngoài quán ăn tiết canh, lòng lợn tiết canh ở ngay ngoài quán, ở ngay ngoài cửa chùa thầy nữa. Về Phật tử mách, đến mách với thượng tọa một cái, thượng tọa gì? Cho lên đuổi ngay. Không có xí sớn, không có ý ấn, không có sám hối, không có xin xỏ gì nữa cả. Các vị thấy, nghiêm khắc lắm. Đấy là vị sư đầu tiên trong sơn môn chủ hương ăn thịt uống rượu bị đuổi ra khỏi sơn môn. Mà sau này vị này đi cứ lang thang mà không biết theo vị hòa thượng nào ở mạng bên Bắc Ninh hay Bắc Giang gì đó, cạo tóc xong lại cho về ở cái chùa Thiên Niên ở chỗ quận Tây Hồ ấy. Mà sau này vị này cũng chẳng thành sư, cho đến bây giờ cũng chẳng thành sư được. Cái năm tôi 96-97 tôi mới ra chùa Vạn Niên, cứ thỉnh thoảng lại nghe ông la hét ầm ầm ở ngoài, lại thấy khật khừ mặc một cái quần sóc, áo không mặc, quần dài không mặc, cái quần sóc thôi. Đi vào là cho xin tí tiền uống rượu cho xin tí thôi. Cái ông Minh đâu, xin tí tiền. Sư phụ tôi là sám hối cụ, mà sư phụ tôi pháp danh là Thích Minh Tuệ, nhưng mà tên tại gia thì đấy, không gọi là thầy Minh Tuệ đâu, cứ gọi là ông Minh đâu, ta xin tí tiền đi uống rượu. Không tiền, không có rượu uống, thèm rượu cho tiền thì uống rượu, nếu không cho cứ ngồi nó lè nhè suốt ngày, Phật tử vào nó đuổi, kinh lắm. Thế cuối cùng lại phải thì bảo bà vãi, hay là bảo chúng tôi thì mang ra cho người mấy trăm ông đi ra uống khật khừ, mấy hôm sau lại đến là cứ lèo nhèo như thế. Đấy, nó thế đấy. Có hôm là ông ấy uống rượu, ông say, ông nằm ra giữa đường, công an ra chả làm được gì họ, vì ông là bộ đội, ngày xưa là bộ đội. Ông cứ bảo gì, tao đã là bao nhiêu năm trong quân ngũ đấy, có công kháng chiến chống Mỹ cứu nước đấy, chúng mày làm cái gì thế? Nó bắt tao thì vào mà nuôi tao, bắt được tao, nuôi được tao thì đi mà bắt. Cùn như thế. Có những hôm mà thì ông trần chuồng, chẳng còn một mảnh vải trên thân, say rượu không một mảnh vải trên thân. Lại công an phường lại gì vậy, ông mang ông ấy về nhà để tắm rửa cho ông ấy, mặc quần áo vào cho ông ấy, để ông trong chùa. Thế khổ thế đấy, chả làm được gì không. Bây giờ thì cũng khá hơn rồi, cũng đỡ hơn rồi. Ngày xưa ông ấy nát lắm. Đây là vị sư đầu tiên trong sơn môn chủ hương bị gì, bị cố hòa thượng viện chủ hương ông của tôi đuổi ra khỏi sơn môn. ăn thịt, uống rượu, hút thuốc lá. Đó là ba cái điều gì? Cấm kỵ đầu tiên đối với Sơn Môn Chủ Hương mà khi thượng tọa Cố Hòa Thượng Giác Linh Thượng Viên Hà Thành, tức là ông của tôi ấy, tôi phải gọi bằng ông ấy, cũng có thể gọi bằng thầy vì cụ là người thế pháp cho tôi, là người nhận tôi đi xuất gia. Có thể vừa là thầy, gọi bằng thầy cũng được, gọi là ông cũng được, thế nào cũng được. Cho nên gần gũi các cụ như thế mới thấy là bây giờ đệ tử của tôi có mấy chú đến chùa mà cứ hút thuốc lá, tôi bảo chưa bỏ được thuốc lá, chưa thể cạo tóc làm tiểu của tôi được. Cái đấy cũng chưa bỏ được thì sau này tu làm sao được. Cho nên đã đến chùa khai nguyên xin làm đệ tử của tôi trong đạo tràng, cái đầu tiên là ai mà nghiện thuốc lá phải bỏ thuốc lá. Ai mà thích uống rượu cũng phải bỏ rượu. Ai mà thích ăn thịt cũng phải bỏ thịt. Ba cái đó là cái tiêu chí, cái then chốt đầu tiên để cho lựa chọn một gì, một chú đệ tử hay là một cô đệ tử tập sự xuất gia ở trong sơn môn. Cho nên các Phật tử thấy là ở trong chùa của thầy á, sư bác hay là sư chú nào, hay là bất kể cả lên sư ông nào mà còn á, ăn thịt, uống rượu và hút thuốc lá, bảo thầy ba cái này đuổi luôn, không bao giờ có chuyện sám hối. Đây là quy định. Đây là quy định. Ai mà thấy cứ mách thầy, muốn cho đạo tràng được phát triển, muốn cho tăng ni được thanh tịnh, muốn cho Phật giáo được hưng long, các vị đừng có giấu. Nếu mà thấy những vị nào, biết những vị nào làm những việc đó, đệ tử của tôi có ai làm việc gì, những việc xấu như thế, cứ bảo tôi đem ra họp tăng và xuất chúng luôn. Không có để ở trong sơn môn, để trong gì, trong chùa những con người như thế. Đối với cái chùa khác họ vẫn chấp nhận ăn thịt uống rượu, hút thuốc lá. Nhưng mà đối với đạo tràng chúng ta, đối với tôi không chấp nhận. Vì sao? Vì noi theo cái tấm gương của cụ tổ chủ hương ngày xưa, tức là ông của tôi, là thầy của tôi, là ông của tôi, nuôi dạy đệ tử như thế. Thì bây giờ chúng tôi là đệ tử, là cháu, thì cũng phải dạy cho gì? Dạy cho các đệ tử như vậy. Giữ cái truyền thống của sơn môn, giữ cái truyền thống của gì? Của pháp phái, cái tùng lâm hương tích. Cho nên ở đây là chúng ta mới thấy rằng Bồ Tát Địa Tạng ngài đã trải qua gì, bất khả thuyết, bất khả thuyết tu hành, nhưng nay vẫn còn trụ ở trong hàng Bồ Tát. Chính vì ai? Một phần chính vì chúng ta đấy các quý vị. Chúng ta tham sân si cứ vào lại ra, vào lại ra, ra khỏi địa ngục rồi thì lại gì, lại đâm đầu vào, làm khổ cho gì? Khổ cho Bồ Tát đấy, khổ lắm. Chính chúng ta làm khổ cho Bồ Tát và làm cản đường thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng đó. Cho nên chúng ta là gì? Là những tác nhân, là những người gì? Ngăn sông cách trở, khiến cho cái nguyện thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng á lâu xa, dài mãi về sau, không biết bao giờ cho ngài thành Phật được. Ấy là cứu thì hết đứa này thì lại đứa khác nó đâm đầu vào, khổ lắm. Đấy, tôi nói thật đấy. Chúng ta ở đây là, nếu chúng ta ở đây thì nếu người này mà có tu hành được giác ngộ thì lại là người kia có khi lại đâm đầu vào, mai mốt lại tham sân si, lại bán phá tam bảo, hủy nhục gì chính pháp của Phật, lại nói rằng kinh Địa Tạng này hay là kinh Đại Thừa không phải của Phật nói, quay ngoắt 180 độ đi sang thì tu theo các pháp môn khác và hủy báng Đại Thừa, nói rằng đây là không phải của Phật nói, đây là Phật giáo Trung Quốc, đây là Phật giáo gì Bà La Môn, đây là Phật giáo gì Lão giáo, đây là Phật giáo Nho giáo, vân vân ở vân vân. Và bây giờ chúng ta biết người Việt Nam chúng ta 10 người cứ nói đến Trung Quốc là 8 người dị ứng. Cho nên như bây giờ đấy, cứ mượn gió bẻ măng, không thính Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta. Cho nên bây giờ quay ngoắt lại là tìm cái cách nào mà cho xã hội họ gì, họ lên ăn nhanh nhất, mạnh nhất và nhiều nhất. Đó chính là cái gì liên quan tới Trung Quốc là gì, đẩy nó vào đó. Và đấy là gì, là Phật giáo Trung Quốc, đấy là văn hóa Trung Quốc, đấy là gì, là cách thắp hương của người Trung Quốc. Khổ lắm Phật tử. Những người ngồi ở dưới cũng theo gì cái chủ thuyết của ông ấy rồi, cho nên gì cứ vỗ tay đôm đốp ra khen hay, vào comment bình luận là gì, nói chỉ có thầy mới là gì, là chính pháp, chỉ có thầy mình mới là chính pháp, còn người khác là gì, đang sai đường lạc lối hết. Xin thưa các quý vị, ngược về lịch sử Phật giáo Việt Nam một chút, một chút xíu thôi, các vị thấy không? Hai vị nhục thân của Thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội á. Ngài tu theo cái gì? Tu theo Phật giáo Bắc Tông đó các quý vị. Tự do tự tại 300-400 năm nay, nhục thân của Ngài vẫn ngồi ở trên gì? Ở trên ban thờ tổ của chùa Đậu ấy. Đi đến mà coi. Nếu không phải là chân tu, nếu không phải là chính pháp, thì làm sao có vị sư đắc đạo như thế? Không phải là chính đạo, làm sao sản sinh ra các vị thánh tăng, các vị cao tăng như thế? Rồi nếu không phải là chính đạo, làm sao có gì, có Phật Hoàng Trần Nhân Tông các quý vị? Đúng không? Làm sao có một vị Phật, vị vua Phật của Việt Nam, đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông? Rồi làm sao có gì, có thiền sư Triết Triết ở bên gì, cũng giữ lại 400-500 năm nay vẫn giữ lại nguyên nhục thân ở bên chùa, chùa Phật Tích ra mà xem. Ấy vị sư ấy thì cũng quen biết thầy chủ trì ở chùa Phật Tích đấy, cũng thường đến đó. Rõ ràng nhìn thấy nhục thân của gì, của cụ tổ ngồi ở trên ban tổ đấy, mà nó vẫn đi nói là gì, là không phải Phật giáo chân chính, là Phật giáo gì, Phật giáo ngoại lai, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Bà La Môn, Phật giáo Nho giáo, Phật giáo Lão giáo, Phật giáo Tam giáo, tạo thành cái Phật giáo Trung Quốc và sau này chuyển sang Việt Nam, và con người Việt Nam chúng ta tu theo Phật giáo Bắc Tông bây giờ đều là Phật giáo đó cả. Mà điều quan trọng, cái điều đau đớn nhất là gì? Nó cứ lấy Trung Quốc cho nó nói. Cứ lúc nào đất nước có cái chuyện gì nóng nóng một cái nó lôi Trung Quốc cho nó nói đúng cái thời điểm. Vì vừa qua nó nói là đúng cái thời điểm mà Trung Quốc đem cái tàu Hải Dương cái gì đó đi vào cái vùng biển của Việt Nam ở cái đảo gì đấy. Đó. Nó vào cái khu đảo nửa chìm nửa nổi của Việt Nam chúng ta đó. Đó. Đấy, nó nói trúng cái dịp đó. Tại sao nó không nói trước mà cũng không nói sau? Nói trúng cái dịp đấy. Dân tình người ta đọc được, ầm ầm lên 10 người thì 9 người bài xích. Cho nên chúng ta học Phật bây giờ nghe giảng thì cũng phải biết chắt lọc. Chúng ta không biết chắt lọc, chúng ta hoang mang, chúng ta không biết đường nào để mà đi. Bây giờ xem trên mạng nhiều sư giảng lắm. Đánh vào các giảng sư ở trên mạng của các sư giáo hội Việt Nam chúng ta có, mà ở thế giới cũng có. Nhiều lắm, nhiều vô kể luôn các quý vị. Nghe thầy này nói một kiểu, thầy nọ nói một kiểu, thầy kia nói một kiểu. Thầy nào mà tán dương về tình độ thì khen về tình độ. Thầy nào bác tình độ là đem gì bôi nhỏ nói xấu tình độ. Thầy nào tu về mật tông thì tán dương về mật tông. Có thầy ghét mật tông thì chửi mật tông là gì ạ? Là cái đạo dâm dục đấy. Cái đạo Bà La Môn hóa, vân vân và vân vân. Cho nên tự trong đạo chúng ta đi oánh nhau, khiến cho ngoại đạo nên ngư ông đắc lợi, tọa sơn gì, quan hổ đấu, họ cười ra thối mũi ra, toàn các sư với nhau đi nói xấu nhau đấy. Cho nên khổ lắm. Cái thời này công nghệ thông tin nó là tốt đấy, nhưng mà thực tế là gì, nó cũng đem lại cái tác hại cũng không phải là nhỏ. Biết vận dụng thì là rất tốt, nhưng không biết vận dụng thì tai hại vô cùng. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đừng có để cho Bồ Tát phải nhọc nhằn với chúng ta nữa. Đừng có để cho Địa Tạng Bồ Tát cứ mãi mãi đi vào để đi ra đi vào ở trong địa ngục khổ để cứu chúng ta ra, và vài năm sau, vài kiếp sau lại thấy mặt nó ở trong này rồi. Thậm chí là thì Bồ Tát thấy nhắn mặt, vừa mấy năm trước thì ta đã cứu ngươi ra rồi, sao nay lại thấy vào đây? Lúc đó là xin Bồ Tát cứu con, lần này là con gì ạ? Con biết lỗi rồi, con chừa, con hứa. Nghe ngọt ngào, nghe mùi mẫm, nghe đáng thương lắm. Bồ Tát rồi thôi thì được rồi, nghĩ rằng thì chắc nó đã thay đổi, đã ăn năn rồi, cứu nó ra. Ra vừa vài năm sau lại thấy gì ạ? Đi vào lại thấy mặt muốn nó chơi chơi trong này rồi. Cái đồ mặt chơi chắn bóng mà. Khổ lắm. Cho nên thôi, người nào làm khổ Bồ Tát thì làm khổ, còn chúng ta thì từ nay trở đi đừng làm khổ gì, đừng làm khổ Bồ Tát nữa. Có được không? Hả? Thôi được rồi thì thôi nghỉ. Niệm Phật có gì đâu, đứng lên dẹp dọn ghế vào. Và chúng ta thì niệm Phật đứng lên thật thì nhẹ nhàng và giữ sự trang nghiêm thanh tịnh, nhấc cái ghế cũng khẽ thôi. Làm phải chính niệm.
Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật Tịnh Độ. Trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.